Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 17 tháng 10 năm 2020.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về một bé tám đăng trên tuần báo Phát triển Điện năng số 1319. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Bình Minh. Bình minh sáng tỏa duyên tình đẹp, thức giác bình tâm hướng nhẹ khuynh, ban rải tình thương cùng các giới, trí tâm tu luyện tự mình minh. Lương Sĩ Hằng. Bình minh là sao? Thầy hay dùng cái chữ bình minh này trong các bài thơ của thầy. Theo các bạn là có nghĩa gì?
Em xin đóng góp nhanh bảo.
Rồi, xin mời anh Tiến.
Thì thường thường cái chữ bình minh ấy, thì mình ưa áp dụng cho cái vấn đề mà một đêm là u tịch, là sáng lại thì bình minh hướng hướng dương lối dạng thì ta gọi là bình minh. Nhưng mà đây thì mình nói về vấn đề tu học đạo pháp, thì em cho đây em nói chữ bình minh đây á, bình đây là bằng, minh đây là sáng, khi là cái thân tâm mình được quân bình thì cái trí óc mình mới được sáng suốt. Xin hết.
À, cảm ơn anh Tiến. Có ai có ý nghĩa gì khác không? Thầy hay dùng cái chữ bình minh.
Em có ý kiến.
Dạ. Xin mời. Không nghe gì hết. Ai có ý kiến đó, xin mời.
Em chào anh Bảo.
Dạ.
Em thì em là Lon là Bến Tre.
Dạ, chào chị
À,
Loan.
chào anh Bảo, chào các bạn.
Dạ.
Em thì em nghĩ là bình minh cũng như anh Tiến vừa nói, thêm một cái nữa là nói về bên tu học á, thì sau khi mình dẹp được hết những cái tối tăm của làm được những sẽ sạch sẽ những cái tối tăm, những cái vướng mắc ở trong nội tâm của mình, thì khi mà cái trí tuệ mình bừng sáng thì như là mình bắt đầu là sau một cái đêm tối thì bình minh nó bắt đầu là nó xuất hiện, một cái ngày mới mình sẽ bước qua một cái ngày mới có nhiều cái sự tốt đẹp hơn. Em xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn chị Loan. Thì cũng như chị nói đó, thì sau cái ban đêm á, thì bắt đầu một ngày mới thì nó bắt đầu bằng cái bình minh, nghĩa là mặt trời bắt đầu ló dạng và ánh sáng bắt đầu nó sẽ sáng từ từ lên. Thành ra những cái bạn đạo nào mà thức dậy sớm xem bình minh thì thấy dưới chân trời từ từ cái mặt trời nó ló dạng lên, bắt đầu thì nó sáng vừa vừa, sau càng ngày nó càng lên cao, nó càng sáng. Thì cái cuộc hành trình tu học mình nó cũng vậy, khi mà mình bây giờ là mình đang đi trong bóng tối nè, mình đang cũng như đang đi trong màn đêm vậy, mình chưa có giải quyết được cái sự tâm tối của mình, cho nên mình nhắm mắt mình vẫn còn thấy tối thui à. Mình đi cũng như đang đi trong cái đường hầm vậy, chưa có tới ra khỏi cái đường hầm á, thành ra chưa có thấy được ánh sáng thật ở bên trong á, mình chưa có lấy ra được. Mà lý do tại sao mà mình đi giữa màn đêm mà mình chưa có giải quyết được cái bóng tối của mình?
Dạ, mình chưa giải quyết được bóng tối là do mình chưa có đủ cái lực lượng để mà mình chưa có tập trung cái ý lực để mà mình hành hành thiền để mình giải những cái trần trược, thành ra mình cứ cứ còn ở trong cái bóng tối. Mình phải cố gắng từ từ mình lấn từ từ đời qua đạo để mà mình sáng suốt, mình mới thấy được cái bình minh của cái đường đạo ạ.
Dạ, thì đúng vậy á, tại vì cái sự tâm tối á, thì nó nhiều hơn cái sự thanh tịnh. Mình đã có cái câu ma nhất trượng, Phật nhất xích. Nên là cái bóng tối, cái sự động loạn nó nhiều hơn cái sự thanh tịnh. Mình sống ở thế gian này á, thì mình dấy đầy cái sự động loạn. tứ quan của mình nhìn ra ngoài, hướng ra ngoài thấy là rước vô là toàn là sự động loạn không, mà mình còn sống ở trần, ở cõi trần này thì đương nhiên là mình cư trần là phải nhiễm trần, là mình chưa có đóng được cái cửa thế gian của mình đó, thì cái cửa thiên đàng của mình nó chưa có được mở rộng. Thành ra mình cũng cố gắng hàng đêm mình lo mình giải, nhưng mà mình làm sao đó, mình biến nó đổi ngược lại, cái động loạn nó càng ngày nó càng ít đi, mà cái sự thanh tịnh càng ngày càng nhiều á, thì lúc đó mình mới mong có cơ hội tiến lên đường đạo. Thì bây giờ mình đang ở cái giai đoạn mình mượn cái pháp mình quét nhà, mình ráng hành cho nó đúng cái pháp, ráng hành siêng năng, rồi trong ngày á mình phải sống làm sao để cho mình rước rác ít chừng nào tốt chừng đấy. Mà bây giờ mình muốn rước rác ít á thì cái tâm mình phải như thế nào, phải hướng thượng và hiểu đạo như thế nào để mình tránh những cái gì mà nó không cần thiết mà nó có thể lôi cuốn mình đi xuống dưới, thì ngày qua ngày mình mới giải hết cái nghiệp lực của mình. Ai xuống đây cũng có cũng có nghiệp lực, cũng có nghiệp nợ là cần phải giải quyết, mà mình phải giải quyết hết mấy cái vấn đề đó, mình đi tới cái tâm mình hoàn toàn thanh nhẹ rồi đó, thì đó mình mới mong bắt đầu thấy bình minh ló dạng. Mà khi mà mình tiến được tới cái giai đoạn đó đó, thì mình phải giữ cái giới đó, mình mới có cái sự liên tục. Cũng như mặt trời nó lên vậy, nó đâu phải lên, nó lên chút xíu rồi nó tuột xuống lại đâu. Tiếp tục nó lên. Mà mình muốn đi theo cái chiều hướng đó, đó. Khi mà mình thấy ánh sáng bắt đầu ló dạng rồi, mình muốn tiếp tục để cho nó càng ngày càng sáng hơn đó, thì mình phải nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ đó. Mà muốn nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ đó thì mình phải ráng giữ cái giới đó. Mình nhờ mình bỏ cái giới nặng, mình tiến về cái giới nhẹ, mình mới được thấy cái sự thanh nhẹ đó. Và bây giờ mình muốn giữ cái sự thanh nhẹ đó để vun bồi, để nuôi nó càng ngày nó càng lớn đó, thì mình phải ráng giữ cái giới của mình. Cái giới là những cái gì mình đã vượt qua, cái bỏ cái giới nặng, mình bước qua cái giới nhẹ, là mình đã cố gắng một mình làm một cái gì đó để giữ cái giới nhẹ đó. Thì mình giữ cái giới nhẹ đó thì mình phải nuôi cái ánh sáng đó ngày qua ngày, tháng qua tháng, từ từ nó mới lớn. Thành ra cái hành trình mà đi tới cái ánh sáng đó rất là cam go, mà nó đòi hỏi sự dày công. Cho nên những người mà đi trước mà đã thành công đó, khi mà người ta thấy được ánh sáng đó, thì ta phải ráng nuôi dưỡng cái ánh sáng đó hoài, nghĩa là đêm nào cũng phải thấy được ánh sáng đó mới được, chứ không phải là lâu lâu mình thấy một lần đó, là chưa có đủ lực lượng. Khi mà mình đủ lực lượng rồi đó, mình phải ráng giữ làm sao mà cho mỗi đêm mình vẫn thấy được ánh sáng đó. Tại vì mấy người tu cao mà họ thấy được ánh sáng đó đó, khi mà đêm nào mà họ mất ánh sáng đó, họ buồn lắm. Đó, chứng minh là họ đã bị hạ tầng công tác rồi. Chứng minh là luồng điển nó đã tuột xuống rồi, mình không có giữ được cái sự thanh nhẹ mà ngày hôm trước mình đã giữ được. Cho nên cái bình minh nó đánh dấu một cái bước tiến của cái người tu hành mà đã rời bỏ được, bắt đầu rời bỏ được cái sự tâm tối và giữ được cái sự thanh nhẹ, sáng suốt để tiếp tục tiến lên, tiến mãi, không có lùi lại. Thì cái đó mới gọi là bình minh. Bình minh là khi mà nó sáng là nó bắt đầu nó càng ngày càng sáng, chứ không phải nó sáng rồi nó tối rồi liền. Thì ra mình phải giữ cái giới tu hành giữ lắm. Mình muốn giữ cái giới tu hành thì mình phải hiểu đạo, mình phải học đạo, mình phải đào sâu chân lý, mình phải hiểu những cái nguyên lý, mình phải biết cái nào trượt, cái nào thanh, cái gì cần phải làm và cái gì không nên làm, mình mới đạt tới cái điểm đó được. Thành ra khi mà thầy nhắc tới bình minh, thầy hay nói là bình minh sáng tỏ, bình minh sáng tỏa, là tất cả những cái gì mà nó làm cho mình, đúng là con người nó tươi sáng, mà bình ở đây thì xài chữ bình minh sáng tỏa, duyên tình đẹp. Thì thầy có làm, tôi có đọc qua, thầy có cho một bài thơ ở trong đó, thì có bình minh sáng tỏ, chiếu hòa nơi nơi. Thì khi mà mình đạt tới cái sự bình minh đó, thì cái ánh sáng nó bắt đầu nó ló dạng. Người tu mà tìm lại được cái ánh sáng của mình đó là quý lắm. Thành ra cái đó là kêu là cái học ngọc là vậy đó, học ngọc Moni hay là Moni Châu hay là cái ánh sáng đó là trước mặt mình đó, cái đó là rất là quý. Tại cái đó là bắt đầu con người từ từ, từ đó mình mới đi từ từ tới cái sự sáng suốt được. Còn mình ở trong cái bản thể này, mình nhắm mắt vẫn còn tối thui, chứng minh là mình còn tâm tối. Mình đang tìm cái đường mà để trở về đó. Thì mỗi ngày mình phải nghiên cứu, mình phải học đạo, mình phải tìm đường đi chứ. Nếu mà mình không có cố gắng tìm đường đi và mình lắng, lắng đời để mình bước qua đạo nhiều hơn á, thì mình khó thấy được cái ánh sáng đó lắm, khó thấy được cái bình minh ló dạng. Sự tiến hóa nó đòi hỏi cái sự dày công ghê gớm. Thành ra mình phải từ từ bỏ đời qua đạo, mặc dù là mình đời đạo song tu, nghĩa là mình có cái xác này, mình có tâm linh là đời đạo song tu, nhưng mà mình phải làm sao mà cho cái những cái chuyện đời á, nó nhẹ dần, nó bớt dần để mình lắng qua bên đạo nhiều hơn á, thì mình mới mong có một ngày nào đó mình thấy được ánh sáng của bình minh.
Dạ, em cảm ơn Bảo.
Bình minh sáng tỏa, duyên tình đẹp là sao? Ở đây thầy muốn nói gì? Duyên tình nào mà đẹp? Thầy muốn nói duyên tình nào mà duyên tình đẹp?
Theo em thì sáng tỏ, tức là lúc đấy là mình trở nên thanh nhẹ rồi, thì chỉ có cái duyên trời Phật mới là cái duyên tình đẹp, chứ còn cái duyên ở thế gian là cái duyên đấy là chuyện động loạn thì không không thể nói là đẹp được, mà không thể là đi về bình minh được. Cho nên khi mà mình đã đến bình minh sáng tỏa rồi, thì lúc đó duyên tình đẹp là chỉ có đi hướng về trời Phật thôi.
Và trước khi mà mình kết lại cái duyên với trời Phật đó, thì mình có cái duyên tình nào khác không?
Em xin có ý kiến ạ.
Yeah.
Theo em tên Nga. Theo em thì có thể là duyên tình giữa tình cảm giữa hồn và vía được không ạ?
Yeah.
Tại vì em thấy bạn đạo có phân tích thôi, chứ còn cái trình độ của em thì chưa tới. Thì bảo là giữa hồn với vía, mà một khi mà gặp được nhau ấy, thì cái tình cảm đấy nó rất là thiêng liêng và rất là một cái gì đấy nó rất là tuyệt vời ấy. Em xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn chị Nga. Thì đúng vậy. Thì bên trong mình là có hồn, có vía. Sanh đồng quan, chết đồng quách. Sanh đồng quan, chết đồng quách là sao? Sống đồng quan chứ. Sống đồng quan, chết đồng quách. Có nghĩa là cái gì?
Con nghĩ thì sống đồng quan là tức là cùng một cái quan điểm ấy chú.
À, cùng một quan điểm.
Vâng. Còn khi chết thì chôn chung một chỗ ấy. Sống chung đồng quan, chết đồng quách.
Thành ra chỉ có hồn vía đó mới là sống đồng quan thôi, sống trong một cái bản thể này có cùng chung một cái quan điểm. Tại vợ chồng thế gian á là cái bài học tạm bên ngoài thôi, nó không có thật. Cái tình cảm nó chỉ là kết theo cái duyên nợ mà học hỏi để tiến hóa thôi, chứ nó không phải là cái chân thật mà giữa mà hồn với vía. Hồn với vía là cái đó là linh thiêng hơn, nó không có bao giờ tách rời, lúc nào cũng là ở sát bên nhau hết. Nhưng mà vì vô cái bản thể này á, thì vì cái tội cho nên bị cách xa. Thầy nói chỉ cách có một gang tay thôi mà không có thấy mặt. Tại sao cách có một gang tay thôi? Là từ cái rốn cho tới cái tim á, là chỉ có một gang tay thôi. Hồn á thì bị giam nơi tim, vía thì bị giam nơi rốn, cách nhau trong cái bản thể này có một gang tay thôi mà không có được gặp nhau. Hồn vía không có tương hội, cho nên vì cái tội mình phải xuống đây, mình phải chấp nhận hồn vía không có được tương hội. Thì mình ráng mình tu á, qua những cái nghịch cảnh kích động và phản động ở đời, mình trở về bên trong rồi đó, mình mới thông cảm hồn vía. Mà trong cái pháp nào của trong cái vô vi này giúp cho mình hầu vía nó dễ giao cảm với nhau. Mình tuần rồi, mấy tuần rồi mình có ôn lại
là pháp chiếu mình anh.
À, pháp chiếu mình là từ cái tại sao cái pháp chiếu mình mà nó giúp cho hồn vía giao dễ giao cảm với nhau đó, thì nhờ cái động tác mình
nhìn cái từ trung tim bộ đầu nhìn thẳng xuống lỗ rúng rồi.
Từ trung tim giữa trán chứ không phải trung tim bộ đầu.
Trung tim giữa trán nó lộn, từ trung tim chân mày, trung tim giữa trán.
À, trung tim chân mày á, trung tim chân mày là cái vị trí của phần hồn. Còn cái rốn á là cái vị trí của cái vía. Mà khi mà mình tập trung nghĩa trung tâm chân mày, mình chiếu tới cái rốn á là mình chiếu cho cái vía của mình á, thì sau này dễ gặp nhau hơn. Như là bắt đầu kết nối lại đó. Mình biết là cách xa có một gang tay, nhưng mà mình có cái pháp chiếu minh á để hỗ trợ cho mình, sau này có cơ hội gặp lại nó dễ hơn. Thành ra cái pháp chiếu minh á cũng có nhiều cái hữu ích lắm chứ không phải không có đâu, mà nhiều người không hiểu. Thành ra cái chiếu minh nó giúp cho hồn vía dễ tương hội với nhau. Thì mà khi mà hồn vía tương hội với nhau á, thì những cái giây phút linh thiêng đó rất là cảm động. Thì thầy có kể cho chúng ta nghe khi mà thầy gặp lại vía như thế nào, thì mình thấy cái tình cảm đó nó cao đẹp như thế nào, vía đố thầy như thế nào và thầy đáp như thế nào. Các bạn có nhớ gì không? Có cái lúc nào mà thầy đang lái xe mà cô vía ra mấy câu thơ đố thầy á? Không, các bạn nhớ mấy câu thơ đó không?
Thiên thượng nhân gian hà năng hà sở.
À, thiên thượng nhân gian hà năng hà sở có nghĩa là gì?
Thầy trả lời là thiên thượng nhân gian thụ năng đắc sở.
À, nghĩa là cái gì?
Là thế gian là phải có học thì mới hiểu.
À, thì có học thì mới hiểu, mới biết. Thì thầy trả lời ở trên thế gian này mà không học thì không làm sao biết được. Mà bởi vậy thầy mới nói là ở thế gian này phải học mới biết, chứ không học không làm sao biết được. Thì thế gian này là phải học mới biết. Thành ra mình ở thế gian này mình cũng đang học nè, học đời học đạo nè, học đời học đạo để tìm lại được cái sự quân bình, để mình tìm đường trở về nè. Thành ra cái gì cũng phải học, mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa mà. Thành ra đối đáp mà bằng thi thơ không à, tại vì trình độ thanh nhẹ rồi. Khi đó là trình độ thanh nhẹ rồi, đối đáp bằng phi thơ không à. Mà đối đáp không được là thua rồi. Phần hồn mà lúc nào cũng phải hơn vía chứ đâu có được thua vía. Phần hồn thầy nói lúc nào cũng hơn vía một chút mà, chứ không thể nào mà thua vía được. Thành ra phải trả lời cho được. Cô vía hỏi thì phần hồn phải đáp cho được. Thành ra cái đó là mối tình rất là đẹp. Cái đó thì thầy có kể lại trong cái cuốn mà Tình yêu siêu thoát. Thì cũng nói chuyện hồn vía thôi. Hôm nào có dịp thì các bạn đọc lại quyển đó. Để biết tình đẹp là sao. Rồi khi mà mình ra được khỏi bản thể đó, mình kết nối lại được với cái tình của chư vị ở bên trên đó, thì lúc cái tình cũng đẹp. Tại sao cái tình giữa mình, phần hồn và chư vị thiên liêng lúc nào cũng đẹp? Tại sao cái tình đó là tình đẹp?
Tại vì bề trên tận độ mình ấy, tức là dìu mình cho về đến nguồn cội luôn ấy, cho nên là song hành với mình, không có rời xa, cho nên là đẹp ở chỗ đó. Tức là gọi là thủy chung ấy, tức là từ vô thủy đến vô chung.
Như là cái tình yêu đó nó không bao giờ có cái sự phản trắc. Tình đời thì có phản trắc, nhưng mà tình yêu thiêng liêng thì không có phản trắc. Lúc nào cũng là sẵn sàng cứu độ, sẵn sàng giúp đỡ và xây dựng cho mình tiến hóa. Mình tiến tới cái giới nào cũng có người sẵn sàng hướng dẫn để cho mình đi lên cao hơn nữa. Bất cứ cái giới nào mình ăn thua là mình đi đến đó, cái giới đó được hay không. Mà mình đến giới nào cũng có Phật sự để giúp đỡ mình, để chỉ dẫn mình, tận tình hướng dẫn mình để cho mình đi xa hơn nữa. Thành ra cái tình đó là phục vụ vô quái ngại, lúc nào cũng sẵn sàng tận độ mình, thì cái tình đó rất là đẹp. Thì khi mà mình được cái thấy ánh sáng, mình đi được lên trên rồi đó, thì mình mới thấy được cái tình đẹp đó. Chứ thế gian này mình đâu có thấy, mình còn trong tâm tối, mình đâu có thấy cái tình nó đẹp như thế nào. Thầy nói khi mà mình lên trên đó được rồi đó, thì mình đi đến giới nào cũng có người đón mình đó. Mình thầy nói ở thế gian này mình đi gặp bạn đạo, người ta còn niềm nở đón tiếp mình, muốn chi là mình lên trên trời, người ta rất là vui vẻ đón tiếp những cái người mà đã tìm được cái đường mà đi lên tới đó, người ta lúc nào cũng niềm nở và đón tiếp mình. Cái đó là cái tình đẹp. Rồi gì nữa? Bình minh sáng tỏa. Tại sao kêu là sáng tỏa? Tại sao kêu là sáng tỏa? Tỏa đây có nghĩa là gì? Cái gì?
Theo em thì đấy là do cái điện năng, cái điện quang hội tụ lên ấy, thì lúc đó nó phát quang, thì như cái ánh sáng hào quang ấy, nó tỏa ra thì mà phải lên đến sự thanh nhẹ và tức là mình tới bình minh rồi, mình thanh nhẹ và thanh tịnh rồi, nó mới hội tụ được điện quang, và lúc đó mình mới có sáng tỏa. Còn nếu mà mình chưa tới bình minh ấy, đầu mình tối đâu có tỏa ra được cái gì đâu.
Thành ra khi mà mình nhìn bình minh á, thì mình thấy mặt trời á, khi mà nó lên cái ánh sáng nó tỏa ra, mấy cái vùng mà ở gần mặt trời á, thì nó sáng trước, nó sáng mạnh hơn. Mấy cái vùng ở xa thì nó bắt đầu nó sáng từ từ. Thành ra mình thấy cái ánh sáng nó tỏa ra. Thì cái bộ đầu của mình cũng như là cái mặt trời á, nếu mà mình trụ được cái hào quang lại thì nó cũng tỏa như cái ánh sáng mặt trời á. Sẽ cái vòng sáng ra, những cái vòng, cái khu nào mà gần mình nhất á, thì nó sáng mạnh hơn. Và nó càng xa nó càng sáng yếu hơn, nhưng mà nó tỏa ra, nó tỏa xa, hào quang mình càng mạnh á, thì nó càng chiếu xa hơn. Thì ba bình minh sáng tỏa, duyên tình đẹp. Thức giác bình tâm hướng nhẹ khuynh là sao? Thức giác bình tâm hướng nhẹ khuynh. Thức giác là sao? Cái nào gọi là thức giác?
Em nhớ là thức giác là tu 24/24. Nói cũng thiền, đi đứng cũng thiền, nghe thiền, ngửi cũng thiền.
Cái đó là thiền giác.
À, thiền giác.
Thức giác là sao? Thức giác là sao? Thức là sao? Cái ngược lại với thức là...
Ngược lại với thức tức là ngủ, nó u mê đấy.
U mê.
Bây giờ mình không còn u mê tâm tối nữa, là mình đã tỉnh rồi, thì tỉnh rồi thì mình khi đó mình thấy, tức là mình thấy được những cái sai. Giác tức là mình đã thấy, đã nhận biết được những cái sai thì để mình sửa.
Mình hiểu được. Giác là biết, là hiểu. Là mình hiểu được khi mình thức rồi á, mình không còn bị mê nữa đó. Mình ra khỏi cơn mê trầm rồi đó. Mình biết cái cõi cuộc đời thì nó là tạm. Mà cái gì là thật mình biết, mình nhận ra được. Mình thức rồi, mình biết cái cuộc đời này là tạm, xác này là xác mượn. Mình không có lẫn lộn hồn với xác. Khi mà mình lẫn lộn hồn với xác thì mình tạo cái gì? Câu thầy thường nói
sống song mê hả chú?
À, tạo sống song mê.
Mê.
Mình ở đây là mình đang sống cái cõi mê nè, mình đang sống ở cái song mê nè. Xuống đây là chỉ có mê cái chuyện bên ngoài. Mê những cái gì mà mình rờ mó được. Mê những cái gì mà mình mở mắt thấy được. Mà những cái gì mà mình rờ mó được, mà mình thấy được á, cái thuộc về giới nào?
Hữu hình chú. Hữu hình, hữu hoại.
Hữu hình, mà cái đó là thuộc về giới trượt. Những cái gì mà mình rờ mó được, mình mở mắt, mình thấy được, là thuộc về trượt. Không phải thuộc về thanh. Mà nếu mà mình mê trong đó, mình tạo thêm cái sống song mê, mình đã mê rồi mà bị tạo thêm cái sống song mê, nghĩa là càng mê hơn, cuốn cuồng ở trong cái mê đó, mình không có tỉnh. Khi mà mình lẫn lộn hồn với xác, mà khi mà mình thức rồi á, thì mình biết xác này là xác mượn, nó để cơ hội để hỗ trợ và che chở để phần hồn học hỏi và tiến hóa mà thôi. Mình không có ôm vô cái xác này nữa, mà mình chỉ lo bảo vệ cho nó khỏe mạnh, để cho nó có thể giúp mình tiến hóa mà thôi. Còn ngày nào mình phải trả lại cái xác mượn này thì phải trả thôi, không phải của mình. Đồ này là đồ mượn. Cái mặt thiệt của mình không phải là cái mặt của cái xác này. Thành ra mình thức rồi, lúc đó mình thức rồi, mình hiểu rồi. Thì mình thấy cái sự sai lầm của mình là do cái sự mê loạn mà tạo thành. Do mình nhầm lẫn cái cuộc đời này là vĩnh cửu, cho nên mình mới bị mê lầm ở trong đó, mình mới bị động loạn. Thì khi mình thức rồi á, thì không còn mê nữa. Thức giác bình tâm là sao? Thức giác bình tâm. Thức giác bình tâm là sao?
Nhưng mà xin có ý kiến.
Dạ.
Phân tích cái câu bình tâm, thức giác bình tâm là khi mình đã hiểu biết được rồi thì cái tâm của mình nó được quân bình rồi, cái tâm của mình nó luôn được phẳng lặng.
Ừ.
Nó không bị xáo trộn.
Không có bị động loạn nữa.
Vâng.
Thức giác bình tâm hướng nhẹ khuyên.
Hướng nhẹ khuyên lúc đấy là mình được quân bình rồi thì là nó lúc nào cái tâm của mình nó cũng thanh nhẹ, nó không bị nặng trược. Luôn được thanh nhẹ.
Khi mà mình thức giác bình tâm được rồi á, thì lúc nào mình cũng hướng về cái chiều hướng thanh nhẹ. Lúc nào mình cũng được thanh nhẹ hết trơn á, không có còn bị nặng trược nữa. Khi mà mình thật sự bình tâm rồi đó, là không có cái gì mà nó làm cho mình động loạn được nữa hết á, thì lúc đó mình mới thật sự là hướng về cái con đường thanh nhẹ thật sự. Bây giờ thì có lúc không có bị thử thách nhiều thì mình bình tâm. Nhưng mà bị thử thách nhiều thì mình mất cái sự quân bình. Mình bị động loạn. Thành ra cái tâm mình nó chưa có đạt tới cái sự bình tâm. Lúc dày lúc khác, lúc thì tịnh, lúc thì động. Có chuyện tới thì động. Thành ra mình chưa có đạt tới cái sự bình tâm. Hướng nhẹ khuynh. Ban rải tình thương cùng các giới. Câu này có nghĩa là cái gì? Mày các bạn đóng góp được đó. Hôm nay mình học quá nhiều rồi. Bây giờ chắc nói là dư sức. Ai ít có đóng góp đó thì xin mời đóng góp đi cho nó vui. Ai mà ít có lên tiếng á.
Không ai lên tiếng để em lên tiếng. Thì mình thức giác mình tâm mình hướng về cái giới nhẹ rồi đó, thì đầu tiên là mình ban rải tình thương, là mình ban rải trong các giới của mình là vạn linh, lục căn lục trần và dưới trong cái bản thể mình trước. Mình ban rải tình thương bằng cách nào? Có nghĩa là mình dìu dắt chúng nó phải đi tu theo mình để hướng về cái cõi thanh nhẹ hơn. Xong rồi mình lo được cái phần trong bản thể mình rồi á, lúc đó nó thuận theo hết rồi, nó ổn rồi đó, thì lúc đó mình mới phát ban cái tình thương ra ngoài cộng đồng nhân loại, gần nhất là trong gia đình mình trước, rồi sau đó bạn bè người thân, rồi mới cộng đồng. Mình ban những gì? Ban những cái giáo từ về đạo pháp trước. Thì bởi vì có nói cái câu mà mình giúp người ta đâu có cái gì mà có cái giá trị bằng là chơn ngôn. Thành ra mình mới lấy những cái chơn ngôn thiện lành mình giúp đỡ ban rải cho người ta trước. Em là vậy, xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì anh Tiến có nói tới cái giúp đỡ vạn linh và lục căn lục trần, vạn linh chúng sinh trong bản thể. Cái đó nó, sáng này mình có học, nó kêu là cái gì? Thầy nói những cái phần tử bên trong mình nó hợp lại nó thành một cái gì? Có nhớ không?
Cộng đồng bản thể anh.
À, cộng đồng tiến hóa. Cái đó là một cái cộng đồng của mình á. Nên là mình ở bên đây, cái cộng đồng của mình là có hồn nè, có vía nè, có lục căn lục trần nè, có vạn linh nè, có cửu quyền thất tổ ở trong đó nè. Là cái cộng đồng đó nó phải cùng tiến hóa chung với mình. Mà mình phải giúp cái cộng đồng đó cùng tiến hóa chung với mình đó, thì mình mới có hạnh đức danh Phật. Nhớ không? Cái câu mà sáng mình học về pháp luân thường chuyển thầy có nói. Thành ra khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, là mình đang làm cái công việc đó đó. Tại sao mà khi mà mình làm thắp hương từ thiện đang mình làm mình đang giúp cho cộng đồng bên trong mình tiến hóa. Ôn bài sáng nha. Ôn bài hồi sáng nè, hồi chiều ở bên đó đó. Mới cách đây có mấy tiếng nha.
Theo em là mình đem cái thanh khí điển vào, đem cái thanh quang điển lành soi sáng cho nội tâm nội tạng, xong cái pháp luân thường chuyển mình khai thông thì mình giải cái trường đi lên bộ đầu, mình đổi cái thanh mình đem xuống, tức là nó xoay chuyển liên tục, cái pháp luân thường chuyển quay liên tục, đưa cái trường lên đem cái thanh điển xuống.
Mình dùng cái
chuyển ý kiến như mọi chuyện.
Dạ vâng, thì con đã xin bổ sung thêm, bởi vì khi mình làm pháp luân thường chuyển thì như anh Thanh vừa nói, và tiếp nữa là khi đó mình đem cái thiên hỏa để nó đốt cái trược hỏa cho cái nội tâm của mình.
Ừ, thì bên trong mình cái điển trược nó có là kêu bằng cái lửa đó, trược hỏa, mình lấy cái thiên hỏa là cái lửa mà thanh nhẹ bên trên đó, mình xuống mình đốt cái trược để nó lưu lại cái thanh, đốt cái trược nó đi rồi đó, thì nó còn lại cái thanh. Thì còn lại cái thanh đó thì mới giúp cho lục căn lục trần vạn linh sáng sủa. Mà mình giúp bằng cách nào, qua cái pháp luân thường chuyển mình giúp tụi nó bằng cách nào? Ở trong tiểu thiên địa này thì vạn linh nó ở khắp các nơi chứ nó đâu có phải ở một chỗ. Có nhiều nơi cái ánh sáng chưa có đi tới mà. Thành ra khi mình làm pháp luân thường chuyển á, mình khai thông thất trùng la võng là 7 cái lớp gân điển ở bên trong, cũng không khác nào xa lộ bên trong, thì mình khai thông được đường xá, mình mới vận chuyển được cái thanh điển, thanh khí điển, thanh quang đến mọi nơi mọi giới. Cho nên những cái người mà vạn linh mà dù cho ở trong cái chỗ mà hẻo lánh nhất trong cái tiểu thiên địa này cũng sẽ được hưởng cái sự sáng suốt đó mà tiến hóa. Và khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, mình cũng bắt lục căn lục trần nó làm pháp luân thường chuyển với mình để nó cùng được hành, nó đồng hành với mình và nó đồng hưởng với mình. Mình bắt nó đồng hành với mình bằng cách nào khi mình làm pháp luân thường chuyển?
Dạ, bằng cách mình ra, khi mình hít pháp luân thường chuyển mình ra lệnh đầy rúng thì tung vào đầu mình ra lệnh đó.
Dạ. Thì mình ra lệnh để cho lục căn lục trần nó hít, nó thở thì nó cũng đồng hành với mình. Mình thả lệnh như vậy thì nó sẽ đồng hành với mình, nó đi cùng một cái chiều hướng thăng hoa. Thì lúc đó cộng đồng bên trong của mình mới được tiến hóa. Mà khi cộng đồng có bên trong của mình được tiến hóa rồi á, thì cái chuyện gì xảy ra? Mình đi ra ngoài được á, khi mà mình đạt tới cái tầng giới thanh nhẹ, mình trở về ngôi vị của một vị Phật á, thì lúc đó cái chuyện gì nó xảy ra?
À, chú ơi, con xin đóng góp.
Yeah.
Và khi tức là con đóng góp thêm cái chỗ pháp luân thường chuyển ấy, thì khi mình làm pháp luân thường chuyển ấy thì mình khai thông kinh mạch ở trong mình ấy, thì tức là mình mang kinh tế vào cho chúng nó này. Và thứ hai nữa là mình quân sự pháp luân thường chuyển, mình cũng mang các cái thiên hỏa đốt trực hỏa, nó là quân sự dậy gian đe lục căn lục trần. Và về chính trị, và chính trị thì là tức mình mang những cái thiên ý của bề trên đưa xuống. Thế còn lại là cái vấn đề mà chú vừa nói con lại quên mất.
Thì cái nãy Thiện nói là thế quyền kinh á, chính trị, kinh tế, quân sự, chính trị là cái môn nào mình cũng có làm hết. Thì lúc đó trong này kinh tế dồi dào, cái sức khỏe của mình á, đàng hoàng, cơ thể nó được đầy đủ, thì quân sự nó mới mạnh được. Quân sự mới mạnh á, thì lúc đó mình mới, cái thứ nhất là mình dẹp loạn ở bên trong là quân sự mạnh. Mà khi mà mình dẹp loạn bên trong á, thì mình sẽ bồi bổ cho quân lính ở bên trong này nó được dồi dào, nó mới bảo vệ cái xá vệ quốc này được chứ, chống ngoại xâm. Cho nên lực lượng của mình nó càng ngày càng mạnh để mình chống ngoại xâm.
Là con nhớ rồi, khi tức là khi mà như chú vừa nói là lên một quả vị Phật mà phần hồn đi, phần hồn vía đi lên thì khi đó là cái lục căn lục trần nó ở lại, vạn linh nó ở lại, nó sẽ trông coi cái bản thể và nó không phá quấy nữa. Và lúc đó nó luôn luôn chờ lệnh của chủ nhân ông ấy chú.
À, cái đó là cũng một phần, mà dù cho phần hồn còn ở trong bản thể này đưa nữa, tụi nó cũng phải có bổn phận chống lại ngoại xâm. Ngoại xâm là vi trùng á. Chống lại ngoại xâm là bằng cách là phải nó sẽ tăng cường cái sức mạnh của nó. Khi mà cái luồng điển mà tim với lại tim với luồng điển phổi, mấy cái luồng điển đó nó hợp lại với nhau, nó sẽ tạo thành một cái sức mạnh. Và ở trong cái huệ mạng kim cang có nói đó, nó sẽ tạo thành cái khí giới á. Cái khí giới để chống lại ngoại xâm á. Thành ra cái sự tổ chức cái bên trong này nó rất là tinh vi. Rồi mình đạt tới quả vị Phật rồi, chuyện gì xảy ra? Ban giải tình thương cùng các giới nghĩa là sao?
À, anh bảo vừa hỏi, tức là khi mà phần hồn nó quay về thì là lục căn lục trần nó quỳ lại đảnh lễ.
À, muốn nói là cái khi mà mình ban rải cái tình thương cho các giới trong này á, là mình làm phước cho nó đó. Thầy nói cái đó là mình làm phước cho lục căn lục trần á, là ban rải cái tình thương cho nó để nó được đồng hưởng với mình. Thì lúc đó nó mới đi tới cái cơ quy nhất là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nó cùng đi một cái hướng với mình. Là mình đang ban rải tình thương cho nó. Những cái gì mà phần hồn hấp thụ được, những cái sự sáng suốt mà phần hồn hấp thụ được, phải đem về ban rải cho lục căn lục trần. Nên phải dạy dỗ nó. Khi nó đưa ra những cái đề nghị mà không đúng, mình có quyền dạy dỗ, cắt nghĩa, phân giải. Mình dùng những cái nguyên lý mà mình đã học được để phân giải cho nó hiểu rõ, để cho nó đừng có suối bậy nữa, phải không? Chứ nếu không thì nó cũng là cái bản chất của nó là tâm tối, cho nên nó lúc nào cũng suối phần hồn làm bậy để đi lạc đường. Rồi mình trở lại. Khi lên thành Phật rồi, ban rải tình thương cùng các giới, thầy có giảng cái gì về vấn đề? Về vấn đề này thầy có giảng cái gì không? Khi mà thành Phật rồi thì thầy có giảng cái gì về vấn đề này không? Các bạn có nhớ
không? Con nhớ, nếu không nhầm thì tức là khi mình đã thành quả của vị Phật rồi thì khi đó lục căn lục trần sẽ đi được đi theo học đạo chú.
Đi theo học đạo rồi sau đó là chuyện gì nữa? Ông Phật ông còn phải làm chuyện gì nữa? Ông Phật không ngồi thiền để làm gì?
Ông thiền thì vẫn, ông Phật thì vẫn tiếp tục tu chứ có bao giờ ông ngừng tu đâu chú.
Ông tu rồi để làm gì? Mình tu để làm gì? Phát. Cái điểm này rất quan trọng nè. Bây giờ
tiêu điện như hòa quang.
Bây giờ tôi mới nhớ lại thầy nhắc có một điểm rất là quan trọng. Mình tu để làm gì?
Tu là tu bổ mà chú, tu bổ luôn à, luôn tu.
Tu bổ để làm gì? Tu bổ sửa chữa để làm gì?
Lúc nào làm mới. Điểm không có quan, thì nó lại...
cái điểm này quan trọng.
Nếu mà mình không tu bổ sửa chữa thì dần dần nó sẽ xuống cấp.
Nhưng mà để làm chi? Khi mà mình đạt được rồi để làm gì?
Thì nếu con không nhớ nhầm thì tức là mình phải tiếp tục tu như lên quả vị Phật rồi, thì mình phải từ gì vị Phật vẫn tu để đóng góp cho càn khôn vũ trụ, cho thượng đế đấy chú.
Để có mình có cái tâm cứu độ. Chú quan trọng của mình tu là để cho đóng góp cái gì cho những người khác, nghĩa là cái tâm cứu độ mình phải có. Chứ mình tu mà mình không có cái tâm cứu độ là mình không có đi xa được. Thành ra những vị Phật á, khi mà đạt tới Phật rồi á, thì ba giới nào cũng đi tới cứu được hết trơn á. Thượng trung hạ giới nào thì đi xuống địa ngục thì cũng đi được để xuống dưới cứu độ. Thầy nói thầy đi tới giới những con thú, mình người ta mặc con thú gánh nước đồ đủ thứ, có nhớ câu khúc đó không? thầy thường nói đâu mấy cái băng á, thầy đi tới mấy cái giới mà không ai tới, mấy giới cùi hủi rồi thầy cũng tới luôn á, thành ra giới nào thầy cũng đến để cứu độ hết trơn á. Thì thầy có kể cho mình nghe đó, giới mà mình người ta mặc con thú gánh nước rồi đi, rồi tới mấy cái cùi cùi nó lấy cái tay nó quẹt lên mặt thầy á, mấy người cùi á, thì thầy cũng phải cứu độ hết, phải nhịn nhục mà dấn thân vô quái ngại, chỗ nào cũng đến cứu độ hết. Thì thầy nói mình tu á, mình phải có cái tâm đó là mình mới đi xa được, phải có tâm cứu độ đúng với cái tinh thần của Thượng Đế, cái tâm cứu độ mà vô quái ngại tận độ. Thì cái điểm đó quan trọng, người về bữa nay tự nhiên mới nhắc lại, mới nhớ cái điểm này. Thành ra cái giới nào cũng nói, khi mà mình đạt rồi đó, thì cái giới nào cũng cứu hết, ban rải tình thương cùng các giới, không có bỏ giới nào hết đâu. Từ giới thấp đến giới cao, giới nào mà cũng giúp được. Trí tâm tu luyện tự mình minh. Tại sao mà tu luyện
cho, cho em hỏi chút, cho em hỏi chút về cái câu trên ấy, ban rải tình thương cùng các giới, thì cái đấy nó có giống như ở trong mình bây giờ mình đi ra thì mình có Phật Quan Âm chiếu cho mình cái pháp luân thường chuyển, xong rồi bây giờ mình đem cái thanh khí điển vào mình ban chiếu cho bạn linh của mình, thì nó cũng có giống như cái cơ cấu như vậy không anh? Tức là rồi mình cũng ban xuống một cái vòng pháp luân thường chuyển ở trong đấy, các vị nhỏ nhỏ trong đấy cũng tu được, cũng làm pháp luân, cũng đón nhận như là mình đang đón nhận ở đây với lại Phật Quan Âm không?
Thì cái đó thì cái tiểu thiên địa này là cái gì? Cái tiểu thiên địa này là cái càn khôn vũ trụ thu nhỏ để cho mình học. Mình học xong rồi cái tiểu thiên địa này mình ra ngoài á, mình mới làm cho cái chuyện của đại thiên địa là của càn khôn vũ trụ. Ở bên trong này mình biết cứu độ vạn linh, bên trong này ra ngoài á, cái tinh thần cứu độ mình sẽ được vững mạnh hơn nữa. Thì mình phải điêu luyện từ cái nhỏ cho tới cái lớn, cũng như là một cái phòng thí nghiệm vậy đó. Khi mà mình thành công được cái bên trong này thì ra ngoài mình sẽ làm được nhiều việc hơn, cũng trong cái tinh thần đó. Thì cũng ban rải tình thương
tập trong mô hình nhỏ.
Thành ra khi mà tại sao Đức Phật phải trao dồi cái hào quang ngoài, điêu luyện cái hào quang đến chư tiên chư Phật, ngày nào cũng phải điêu luyện hào quang làm gì? Tại hào quang là cứu độ, hào quang là nó ban chiếu, hào quang càng mạnh á, càng nhẹ càng mạnh á thì nó càng chiếu xa, mà chiếu không cần nghĩ, mà một vị Phật á có thể chiếu cho bao nhiêu người một lúc á, không có thành vấn đề. Tại điểm nghĩa là mười phương đều phóng ra hết, mười phương cái hào quang á của mình khi mà mình đạt được rồi đó, phương nào mình cũng phóng được hết, chứ không phải phóng có một hướng không. Thành ra cùng một lúc, nếu mà nhiều người tưởng tới Đức Phật, Đức Phật ban chiếu lại liền một lúc, không có bị trở ngại gì. Thành ra trên đầu của mấy cái tượng Phật mình thấy có mấy cái cục u nhỏ nhỏ đó, là nó chiếu ra đó. Chiếu ra bất cứ hướng nào cũng chiếu được hết. Thành ra đi tới một vị Phật là làm việc rất là nhiều, trong một nháy mắt là làm không biết bao nhiêu chuyện. Thì mình đâu trước thì mình đâu có được làm biến. Thành ra mình tu cái pháp này là trước hết là diệt con ma làm biến này. Mình không có quyền làm biến, cái gì cũng không cấm, mà cấm trước là con ma làm biến. Mình càng lên trên mình càng làm việc nhiều hơn nữa, mình càng giúp đỡ nhiều hơn nữa, còn nhiều việc làm đang chờ đợi mình chứ. Đâu phải là cho mình rảnh nào lên trên đó rồi mình ngồi mình nhàn hạ, mình không làm gì hết, mình chơi đâu, đâu phải vậy. Mình càng sáng suốt á, là mình càng phải lo cho những người tâm tối nhiều hơn. Cũng như Đức Phật hay là chư tiên vẫn lo giúp đỡ mình, chờ mình lên để chiếu cho mình sáng, để cho mình tiến. Thì mình tiến lên, mình đi theo con đường của những vị đó thì cũng vậy thôi, cũng đi một cái đường hướng đó thì mình mới trở về nguồn cội được chứ. Trở về nguồn cội là làm việc đời đời cứu độ chúng sinh mà. Rồi trí tâm tu luyện tự mình minh. Rồi sao ở đây tu luyện rồi thầy nói là nói trí tâm làm gì trong này? Tại sao thầy nói trí tâm tu luyện? Thì nó có nói tu quan trọng nhất là cái tâm không? Thì nói tu quan trọng nhất là cái tâm không?
Em xin đóng góp anh Bảo.
Dạ, mời anh Tiến.
Dạ, thì trí tâm tu luyện, theo em nghĩ là bị cái pháp của mình đây á, mình tu bằng trí, bằng ý, mặc dầu là ví dụ như soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định là mình tu bằng bằng sát, rồi pháp đó là thân pháp. Nhưng mà thật sự ra là mình phải ý thức bằng cái trí, cái ý mình tu. À, chứ không phải mình ngồi đó mà để ngồi cho lấy có hay ngồi cho lại, nhưng mà mình tu trong cái ý thức, mình tu trong cái trí, cái ý của mình, gọi là trí tâm tu luyện. Yeah. Tự yeah. mình tất nhiên mình tự mình thấy, tự mình hiểu, rồi mình tu, mình tự mình sáng suốt, tự mình minh lấy mình minh đây là tất nhiên mình hiểu được cái nào đúng cái nào sai, mình tự giải được lưu thanh tới mình tự cứu lấy cái phần hồn của mình. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì anh Tiến nói mình tu bằng trí, bằng ý, nghĩa là làm sao? Tại sao cái pháp của mình nó tu bằng trí ý chỗ nào đâu? Xin mời các bạn đóng góp thêm. Tại sao cái pháp của mình nó tu bằng trí ý chỗ nào? Bây giờ mình phân tích lại từng cái pháp một coi nó tu bằng trí ý là tu làm sao?
Dạ, em đóng góp tiếp. Thì anh nói là phân tích từng cái pháp mình tu bằng trí bằng ý như sao, thì em nói ví dụ như đầu tiên cái pháp mình tâm pháp là cái phần soi hồn, ở phần niệm Phật, thì mình cũng lấy cái trí của mình ngồi đó mình niệm Phật, chứ mình không phải niệm Phật bằng cái xác. À, mình cũng ý thức được cái phần trí phần hồn mình để mình vận dụng cái phần thể xác của mình, rồi mình dạy dỗ lục căn lục trần để cho nó tu theo mình, để niệm Phật theo mình, thì tất nhiên đó là cũng phải dụng cái trí. À, rồi nếu nói qua soi hồn thì cái soi hồn để
mình bây giờ khoan cái niệm Phật. Cái niệm Phật là mình dùng cái gì để mình niệm?
Dạ, dùng trí niệm Phật.
Dùng ý.
Dạ, trí ý.
Dùng ý niệm Phật. Thành ra cái ý niệm nó quan trọng lắm. Thành ra khi mà mình luyện Phật, luyện niệm Phật á, là mình đang gom ý. Cái ý niệm nó quan trọng lắm. Mình đang gom ý cho nó, điều luyện cái ý cho nó mạnh hơn. Rồi khi mà cái ý mình á, nó mạnh rồi đó, cái trí mình nó sáng, nó mở từ từ, nó mới lan rộng ra, nó mới, khi mà nó đạt tới vị Phật á, là mở được cái đại trí. Là nó luyện bằng cái ý trước. Rồi, bây giờ tới sơ hồn, anh muốn nói sơ hồn sao đâu?
Thì như anh nói thì mình dùng cái ý để niệm Phật. Thì tất nhiên khi mà qua cái soi hồn vậy thì cái ý mình cũng dùng cái ý để mình soi hồn. Đó, theo em mình cũng phải dùng cái ý.
Dùng
cái
sao?
Ý của mình.
Dùng dạ. Sao? Khi mình dùng cái ý trong soi hồn á, mình dùng cái ý sao đâu, nói nghe coi.
Dùng cái ý mình á, rồi á là mình phải khi cái ý đó thì trong đó nó có cái trí. Thì cái ý của mình á, mình cũng phải nói nhắc nhở lục căn lục trần để cùng với mình soi hồn. Để cùng để mà khai mở cái thần kinh khấu ốc của bộ đầu để giải cái nghiệp của bộ đầu nữa, rồi đi đến khai mở bộ đầu thì cũng dùng cái ý để mình
luyện
soi hồn.
Mình luyện cái nhưng ý mà sao? Khi dùng mình luyện cái ý sao trong lúc soi hồn, mình luyện cái ý mình sao đâu, nói nghe.
Thì khi soi hồn luyện cái ý là cái ý mình lúc nào cũng ngó ngay tâm tinh, ngó thẳng tới trước, và cái trí thì nhớ trên đỉnh đầu luôn luôn. Trong quá trình đó là từ 5 đến 15 phút soi hồn, không biết là 5 hay 10 phút tùy theo cái mỗi cá nhân mà tu soi hồn. Thì trong quá trình soi hồn thì mình lúc nào cũng giữ cái ý ngay trung tim chân mày, ngó thẳng tới trước.
Mình giữ cái ý ngay đó để làm cái gì?
Để cho nó, cái thứ nhất á là nó không có sao động, nó không có cái tác động bên ngoài, là gọi là thu hút những cái ngoại cảnh vô. Mà cái ngay chỗ này là mình dòm ngay cái tâm tinh để sau này nó trụ, hai cái điểm cái mắt điểm nó trụ ngay chỗ này nó mới phát sáng ra được. Còn nếu mà mình lơ là, tất nhiên cũng như mình chụm lửa mà mình chụm là ngay cái trong bếp mà mình không chụm mà mình chụm ở ngoài thì làm sao nó sâu được cái nồi nước. Mình phải chụm đúng trong cái bếp thì tất nhiên cái nồi nước nó mới sâu. Thì cái tất chùm, nhiên mình phải nhìn ngay cái trung tim chân mày này.
Cái đó là chụm lửa đó kêu bằng gì? trong đạo nó kêu bằng gì, chùm lửa ngay chỗ trung tim chân mày á,
nấu thuốc á nhỉ,
nó kêu bằng gì, nó có cái từ gì, nó có cái từ
tử hương tán.
À, tử hương tán là làm sao
anh Bình nói, anh Bình
nói đi, anh Bình nói đúng rồi đó, tử hương tán là làm sao tử hương tán là mình đốt nhang á, mình đốt cái nhang ở trong cái lư hương á, mà cái lư hương đó ngay chỗ cái trung tim chân mày của mình kêu là tử hương tán, cái đó là tử hương tán. Mà tử hương tán là mình đốt nhang, mình đốt nhang mà dân trời Phật á, nhưng mà mình đốt mà nó chưa có cháy, nó chưa có sáng, chưa có nhang để dân trời Phật, chứ mình không phải đốt nhang giả ngoài, mình đốt nhang thiệt mà phải đốt cho nó cháy mới được. Thành ra mình phải gom cái điển mình dữ, gom dữ dội lắm á, phải gom cái thanh điển về đó nó mới phát sáng được. Mình gom mà nó chưa sáng là tại vì nó còn thảy mấy cái đồ ô trượt ra ngoài nhiều quá, chưa có gom được cái thanh, chưa có trụ được. Khi mình trụ cái ý mình ngay đó rồi nó mới phát sáng được. Thấy không? Cái đó là mình cũng dùng ý. Mà trước khi mà mình soi hồn á, mình cũng đã dùng ý rồi. Trước khi mình soi hồn mình làm, mình vô mình làm gì? Nguyện phải không?
Nguyện
mình dùng ý bằng cái nào? Bữa hôm nay trong mấy cái khóa ôn lại phương pháp công phu kỳ rồi có nhắc hết trơn rồi đó. Khi mà mình nguyện á thì cái ý mình như thế nào?
Lúc mình bắt, em xin có ý kiến là cái lúc mình bắt đúng đầu soi hồn, bắt đầu mình soi hồn là mình nhìn thẳng trung tâm trên này rồi, nhưng mà mình cái ý mình nguyện là tập trung ba báu linh tinh khí thần.
Không, cái ý mình không cần nói, cái đó tự động nó tập trung à. Bây giờ đang trở lại cái vấn đề nguyện nè. Mình dùng cái trí ý mình như thế nào trong lúc mà mình nguyện? Người nào còn nhớ được cái phương ôn lại phương pháp công phu cái phần nguyện á, ở trong đó nói gì?
Mình hướng thượng anh, hướng về trời Phật. Rồi mình mới niệm từ câu 1 là
đó, thì mình hướng về trời Phật. Thì lúc đó là để chúng như mình câu điển vô rồi đó. Mình tưởng cái Đức Phật Quan Âm nè. Hướng về Tây Phương Cực Lạc, mình tưởng cái Đức Phật Quan Âm nè. Rồi mới mình phóng cái luồng điển mình lên đó, rồi nó mới luồng điển nó mới phản hồi về đó, mình nó mới quay lại quán Thế Âm là thấy được cái sự tâm tối của mình. Phóng cái luồng điển mình lên thì nó trở về. Rồi lúc đó dâng lên đó, thì Đức Phật Di Lạc mới chứng minh cho mình trong cái cuộc tu hành đêm đó. Nghĩa là mình câu điển vô rồi đó, là dùng ý đó. Ý nguyện á, mình dùng cái ý nguyện á, mà mình trước khi mà mình dùng ý nguyện là mình phải chấp tay lại để làm cái gì?
Thủ lễ.
Hả? Không, không. Chấp tay không phải thủ lễ, chấp tay là chuyện khác. Xá ba cái sau đó mới là thủ lễ. Còn chấp tay để làm cái gì?
Cho hai cái luồng điển âm dương nó hợp nhất lại, nó biểu đạt, nó tiến đi lên.
À, thì hai cái luồng điển âm dương ở bên tay mặt tay trái mình chấp lại với nhau nè. Khi mà mình nguyện á, nó mới chuyển đạt được cái ý nguyện của mình lên trên. Nó cũng có chỗ phóng đi chứ. Cái đó là chuyển đạt, mình giơ cái tay mình chấp trước ngực á, là nó chuyển đạt, phóng cái ý nguyện của mình lên mới đạt tới chư Phật ở bên trên chứ. Thành ra cái đó là cũng như vàng hoa tiễn vậy đó, chấp hai tay là vậy, là trước đó là phải giải tỏa trước, là phải lo niệm Nam Mô Di Đà Phật ba lần trước, giải tỏa bớt cái trược khí của mình rồi lúc đó mới chuyển đạt cái ý nguyện thanh nhẹ của mình lên Phật được. Thì cũng dùng ý không á. Rồi hồi sáng này á, mình có học cái pháp luân thường chuyển, tôi có nhắc mà không biết các bạn có để ý không, bây giờ sẵn ôn lại trong lúc mình làm pháp luân thường chuyển, cái ý nguyện của mình như thế nào? Sáng này có học quá, có cho nghe băng nữa.
Sau này em băng sao?
Có cho nghe băng nữa đó.
Ý nguyện là tung lên bộ đạo anh.
Không phải cái đó, khác nữa. tung lên bộ đầu là cái đó mình hạ lệnh gia lục căn, căn nó thở rồi. Còn cái này trong lúc mình làm pháp luân thường chuyển, mình phải có cái ý nguyện nó như thế nào. Rồi sáng này ai có học?
Huệ tâm khai hả?
À,
cái huệ tâm khai không?
Không, không phải cái đó. Cái ý nguyện của mình thôi. Quên ha. Ngày đó mình phải nghĩ là mình đang đem cái thanh quan xuống để thanh lọc cái bản thể này. Mình đang nghĩ là lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển là mình đem cái thanh quan của càn khôn vũ trụ xuống để mình giải tỏa cái tiểu thiên địa này. Thì để khi nào mà tôi đăng cái bài đó lên là nghe lại khúc đó nha. Ở trong cái phần ôn lại pháp luân thường chuyển ở sáng này nè. Sáng này bên đây là hồi trưa ở bên Việt Nam á. Nào cũng dùng ý nguyện á. Rồi mà khi mà mình đi tới thiền định là cũng dùng ý là làm sao? Khi mà mình đi tới phần thiền định á cũng là thắng pháp nhưng mà dùng ý là làm sao? Cũng ngồi vậy đó, ngồi thắng pháp dỗ nhưng mà hả?
Dùng ý dỗ ngủ ạ.
Không phải dỗ ngủ, cái đó quan trọng, dỗ ngủ là chỉ cho mấy người nào trình độ cao mới dỗ thôi. Với mấy người mới làm sao dỗ ngủ được. Cái đó mai mốt thì đón xem cái bài mà ngủ ngồi dỗ ngủ của Suy Đạo Du Di. Không biết đưa lên chưa, tôi cũng quên.
Bài đưa lên rồi.
À, cái bài ngủ ngồi á, mới đưa lên tuần này phải không?
Dạ.
Đúng rồi, ở trong đó có nói dỗ ngủ là làm sao, ngủ ngồi là làm sao, ngủ giữa là làm sao. Nhưng muốn nghiên cứu rồi vô trong đó nói rõ lắm. Còn người, mấy người mới vô không có thể nào dỗ ngủ được đâu, ngủ được đâu mà dỗ, mà đâu phải ngủ gục đâu mà dỗ. Ngủ gục là tự nhiên nó ngủ, còn dỗ ngủ là không phải ngủ gục. À. Rồi, tôi quên cái chuyện đó đi để các bạn nghiên cứu sao ha. Bây giờ tôi nói tới cái thiền định. Thiền định đi, cái dùng cái ý như thế nào? Mặc dù vẫn ngồi là thắng pháp nhưng mà vẫn xài ý.
Tại ý là nguyện là xuất hồn lên đảnh lễ Phật hả chứ?
À, mình nói đảnh lộn, xuất hồn lên đảnh lễ Phật để làm chi? Tại sao mình phải nói câu đó?
Để mình đừng có đi lạc.
Để mình định hướng. Định hướng đi cho phần hồn mình, khi mà nó phóng lên nó biết hướng đi, mình định cái hướng cho nó đi trước. Là cái ý mình đã chuyển tới đó rồi. Định này cũng như ở dưới thế gian này, bây giờ nó có mấy cái máy GPS để trong xe hơi vậy đó. Mình định cái hướng đó thì tự nhiên nó dắt mình đi tới đó. Ở đây mình cũng định hướng trước, mình nói tôi muốn đi tới đó. Thì nếu mà nó đi được á thì nó sẽ đi về cái hướng đó. Luồng điển của nó phóng ra được, nó đi về cái hướng đó. Mà trong lúc mình thiền định thì cái ý mình cũng phải tưởng về cõi Phật, tưởng về xứ Phật, chứ mình đâu có cho nó tưởng về cái chuyện đời nữa. Lúc đó là phải buông bỏ hết chuyện đời rồi. Khi vô thiền định là phải buông bỏ hết chuyện đời rồi, tưởng về xứ Phật. Thành ra mình cũng còn dùng cái ý nhiều lắm. Thành ra cái trí ý nó mới quan trọng. Mà cái ý mà khi mà mình làm chiếu minh á, cái gì mình dùng ý ở chỗ nào? Cũng dùng ý nữa. Luyện ý bằng cách nào? Khi mà mình làm pháp luân chiếu minh
chiếu nhớ nhìn trung tâm bộ đầu mà chiếu xuống rúng anh, cái đó cũng dùng ý anh.
Rồi còn gì nữa? Nó còn cái mình để luyện cho cái ý mình nó mạnh, luyện cho cái ý mình nó mạnh. Cái ý mình ai cũng có nhưng mà nó gom tụ nó mạnh không là chuyện khác. Bây giờ trong pháp luân chiếu minh cái nào để luyện ý cũng có học rồi.
Tập trung dựa rốn này.
Không, cái đó không phải, cái đó là chỉ mới có cho hồn vía giao cảm với nhau thôi. Còn cái gì nữa? Chắc phải ôn bài rồi đó. Cái gì nữa, nhớ không? Khi mà tại
quên
sao?
Quên tay quên chân anh.
Không phải cái đó.
Quên
cái
tay quên chân.
Không phải cái đó, cái đó là quên tay quên chân là để cho nó nhẹ thôi. Mà cái mà thầy nói luyện ý là bắt mình đếm á. Đếm từ 1 tới 12, đếm từ 1 tới 11, mình phải luyện cái ý, mình phải tập trung nha. Mình mà không tập trung là mình luyện cái ý mình là ngồi nó đếm lộn à. Thành ra là bởi vậy thầy nói tại sao mà không có cho nó lần sâu chuỗi để cho nó dễ nhớ, lần 78 hột là tới đó là mình biết là xong rồi phải không, không có cho lần chuỗi. Để lần ấy, cái điển mình nó chạy ra cái hột chuỗi hết rồi mà mình không có luyện được cái ý, mà trong khi bắt mình đếm vậy á, lúc đầu mình đếm lộn cộng, có khi đếm được, có khi đếm lộn không sao, nhưng mà mình đang luyện cái ý, mình phải hiểu như vậy á, là mình đang luyện cái ý của mình. Thành ra tu bằng trí bằng ý là vậy, cái nên luyện cho cái ý của mình, cái ý mình nó gom tụ được. Thầy nói con chim hải âu nó bay từ điểm này qua cái điểm kia là nhờ cái ý lực của nó, cái ý nó chuyển là nó bay. Thì bây giờ mình cũng vậy, cái ý mình phải gom lại, cái ý mình phải gom lại cho nó mạnh. Cái ý mình bây giờ nó bị phân tán rồi, hàng ngày là mình nghĩ đủ thứ chuyện, chuyện gì trong đầu mình nó không có bao giờ mà nó nghĩ được một chuyện, nó không có đồng tâm, lúc nào nó cũng phân tán cái chuyện này hết, chuyện này nó nghĩ qua chuyện kia hết, chuyện kia nó nghĩ qua đi, chuyện nọ nó không đủ, nó không có trụ. Cho nên mình mới mượn cái Nam Mô A Di Đà Phật để mình trụ cái ý mình lại, gom nó lại, gom nó về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, cho cái ý lực của mình nó mạnh. Ý lực của mình nó mạnh thì lúc đó cái trí mình nó sẽ sáng, là cái trí ý mình lúc nào nó cũng sáng hết. Cái trí, có cái trí mới điều khiển được, cái sự sáng suốt mới biết dẫn đường mình đi, mà cái ý lực của mình nó phải mạnh. Tất cả những cái pháp của mình đang hành ở đây đều dùng ý hết, chứ không phải là tu bằng cái xác. Mặc dù mượn cái xác nhưng mà không phải tu bằng cái xác, tu bằng cái ý. Nhớ vậy, thầy dặn vậy đó. Thầy nói không phải tu ngồi đó đâu, không phải tu bằng cái xác, tu bằng cái ý, tu bằng trí, bằng ý. Trí mình lúc nào cũng phải hướng về cái chỗ thanh nhẹ hết mới được. Rồi bởi vậy mới kêu bằng trí tâm tu luyện. Mình nói mới nói phần trí, trí ý thôi ha. Rồi cái tâm, bây giờ mình nói tu á, mà mình quên cái tâm á, là mình không có thể nào tu được. Tu mà mình không biết cái tâm á, là mình không có tu được. Tại sao? Cái tâm rất là quan trọng. Làm bất cứ gì mà mình không có cái tâm là không được. Rồi cái tâm, tại trong người mình nó, cái tâm mình nó có thể làm tâm Phật hay là có thể làm tâm ma trong nháy mắt. Tại sao? Có thể làm tâm Phật, tâm ma trong nháy mắt, mà mình không có muốn nó làm tâm ma, mình muốn nó trở thành tâm Phật, thì mình phải làm sao? Tâm ma là cái gì, tâm Phật là cái gì? Khi mà nó ở ngay vô cái phàm tâm, cái đó là tâm ma, tâm đời, chỉ có những cái chuyện mà tâm tối thôi, như là tranh chấp hơn thua thị phi, những cái chuyện mà phàm tục ở thế gian là tâm ma, tâm tối. Tại sao kêu gọi là tâm ma, là tâm tối mới kêu là tâm ma, còn tâm sáng gọi là tâm Phật. Bây giờ mình muốn luyện cái tâm của mình cho nó sáng sủa, là mình phải gom cái trí ý mình tập trung trên cái chân tâm bồ đầu của mình. Thì cái chỗ đó là cái chỗ thanh nhẹ nhất của mình, nó mới không có bị sự thu hút của cái bóng tối ở dưới là của tâm ma. Thành ra từ từ mình mới điêu luyện được cái, giữ được cái tâm Phật. Phật là cái sự thanh nhẹ. Thì lúc đó mình mới tu. Tu tâm là tu vậy. Cái tâm mình đó, mình nghĩ là mình là người tu, mình không có thể làm chuyện ác được, mình không có làm chuyện tâm tối được. Mình nghĩ mình tâm Phật, tâm Phật là chỉ biết giúp đỡ, tha thứ và thương yêu thôi, chứ mình không có hại ai, không có thể nào mà nở tâm nào mà hại ai hết trơn. Mình nghĩ là mình là người tu, không có chuyện làm, không có thể làm chuyện ác được. Thành ra mình luyện cái tâm của mình, mình không có cho nó đi về cái hướng xấu nữa. Thành ra trí tâm mình đó phải tu sửa, luyện đó. Tu là sửa rồi, nhưng mà phải luyện, đâu phải mình làm một lần mà được, phải làm nhiều lần, mà phải kiên trì trong cái việc làm của mình đó, thì mình mới đạt. Thành ra mới kêu là tu luyện, tu sửa được, nhưng mà phải luyện, luyện rồi từ từ mới sửa được, chứ không phải mà mình muốn là mình làm được liền đâu. Thành ra phải luyện, ý tâm tu luyện, ý tâm tu luyện tự mình minh. Thì lúc đó mà mình tu bằng trí tâm mình luyện được, thì lúc đó tự mình sáng suốt lên, tự mình làm thôi chứ không có ai mà làm giùm mình được hết trơn. Tự mình biến mình từ cái tâm tối trở nên sáng suốt, từ cái tâm ma trở thành tâm Phật. Đó là cái đó là do cái tu luyện của mình. Rồi mình xong bốn câu thơ rồi, không biết các bạn có muốn nói gì thêm về bốn câu này không? Bình minh, ai cũng mong cầu chúc nhau có một ngày được thấy bình minh của tâm thức. Giờ đọc các câu hỏi nha. Câu thứ nhất, ngày 26 đến tháng 7 1994, hỏi gốc bệnh hoạn của con người do đâu mà có? Gốc bệnh hoạn của con người do đâu mà có? Nó có bao nhiêu lý do? Có bao nhiêu lý do?
Em xin đóng góp cái câu này là cái gốc bệnh tật, bệnh hoạn của con người do đâu mà có, thì theo em là do cái bản thân mình, cái sinh hoạt cũng như là cái ăn uống sinh hoạt nó mất trật tự. Nó làm cho con người ta cô đọng những cái trược khí nhiều ở trong người, làm cho cái bộ ruột nó không được thông, nó bị kẹt, thì lúc nào nó cũng lưu lại những cái trược, không phải là lưu được cái thanh, nó lưu lại trược, nó chồng chất nên nó sinh ra cái bệnh hoạn của con người ta, từ cái bệnh nhẹ đến cái bệnh nặng. Xin hết ạ.
Rồi ngoài ra nó còn có lý do gì khác không? Cái đó anh mới nói
tôi có ý kiến. Có ý kiến là bệnh hoạn là do tánh tranh và do ăn uống mất trật tự.
Dạ, thì nó có thêm một cái nữa là nó do cái tánh mình. Cái tánh mình từ đâu có? Từ đâu mà có cái tánh mình?
Dạ, em có ý kiến là bệnh có thể do là tính tham sân si.
Mà cái tánh tham mình, cái tánh mình ở đâu mà có? Con người sanh ra mỗi người có cái tánh ở đâu mà có?
Là cái tánh do cái tập quán xấu hình thành.
Cái tánh là do tập quán xấu hình thành thì đúng rồi đó. Nhưng mà cái tánh mà từ mình có ở đây, mình sinh ra là con người sinh ra có tánh rồi, cái tánh nó ở đâu mà ra?
Trời sinh tánh.
Hả?
Trời sinh tánh. Cái nghiệp lực của mình á, nghiệp lực của năm của tiền kiếp mà kéo qua đó.
Cái đó là do cái tánh của mình mang từ tiền kiếp tới. Như là cái tánh xấu của mình mà mình không có sửa được á, cho nên mới gọi mình là những tội hồn chưa hoàn tất là vậy. Mình chưa có làm xong, mình chưa có sửa xong, mình còn những cái tội lỗi nhưng mà do những cái tánh xấu của mình gây nên á. Mà cái tánh đó là mình đã có từ tiền kiếp rồi, thành ra mình thấy mọi người sanh ra ở đây, mọi người cái tánh nó khác nhau, tánh không có giống nhau, tại cái tiền kiếp nó không có giống nhau, tánh nó khác nhau. Cái đó là cái bệnh do tiền kiếp mang tới. Một cái bệnh do kiếp này, cũng như các bạn nói là do cái sự ăn uống mất trật tự, thì nó cũng có thể tạo ra bệnh. Thì nó có hai cái nguyên do. Một cái nguyên do là do cái tiền kiếp, cái bệnh do cái tiền kiếp, do nhân quả mà nó ra. Một cái nữa là do mình ăn uống mất trật tự, ăn nói mất trật tự mà nó ra cái bệnh. Mấy người mà ăn mất trật tự ra bệnh ra lành rồi, nó liên quan tới cái ngũ tạng của mình. Mà mấy người nói bậy cũng bệnh hết chứ không phải là không bệnh. Ăn bậy nói bạ là bệnh hết, hai cái đều bệnh hết. Bởi vậy thầy mới nói ăn bậy nói bạ là vậy đó. Mấy người mà nói bậy riết bị thần kinh nó không ổn, nó bị rối loạn thần kinh. Thành ra cái nào nó cũng sanh bệnh hết. Còn cái bệnh tiền kiếp, nhiều người cái nghiệp họ nặng, họ sanh ra là họ đã bệnh triền miên cho tới chết. Mới sanh ra, ta nói con nít sanh ra có tội gì đâu mà bắt nó phải chịu cái bệnh như vậy. Nhưng mà tại vì ta không hiểu luật nhân quả, không hiểu được cái sự tiền kiếp như thế nào. Thành ra mình nhìn cái kiếp này, mình có thể đoán được cái kiếp trước nó như thế nào. Thành ra kiếp này nó sẽ gặp cái nghiệp như thế nào, mình thấy được. Thành ra cái gì của ông trời làm á, nó đều có trật tự và nó có công bằng lắm chứ, theo cái luật nhân quả. Chứ không phải tự nhiên mình thấy hồi đứa nhỏ này mới sanh ra sao nó bị bệnh tội nghiệp quá. Nhưng mà cái gì nó cũng có lý do tiền kiếp hết. Vì mình hiểu đạo rồi á, lúc đó mình mới không có còn thắc mắc với vấn đề đó. Mình thấy cái gì nó cũng đúng hết, đúng theo cái luật nhân quả chứ không có cái gì sai hết. Giờ đáp ha, các bạn có đóng góp gì thêm không? Thầy thường nói cái ăn bậy ăn bạ là trong kiếp này cái bộ phận nào quan trọng nhất?
Ruột hả?
Bộ ruột quan trọng nhất
ạ. À, bộ ruột, tại sao cái bộ ruột nó là quan trọng?
Nó là cái rễ hút nước và nó cũng như lụa mỏng.
Nó hút nước là nó hút cái điện năng của thực phẩm á, để nó cung cấp cho cái gì?
Khói ốc.
Khói ốc. Đúng rồi, nó hút cái điện năng của thực phẩm á, rồi nó cung cấp cho cái khói ốc. Mà nếu mà cái bộ ruột của mình nó bị dơ á, hay là nó bị mất trật tự á, nó bị nghẽn á, thì nó không có cung cấp cho cái khói ốc đàng hoàng được. Cái đó là cũng như nó hút tất cả mình ăn vô, nó biến thành cái chất nhớt. Cái chất nhớt đó, nó bám vô mấy cái thành ruột đó, rồi mấy cái thành ruột nó hút cái nước nó vô, là cái điện năng nó vô để cung ứng lên cái khối óc. Mà nếu mà nó không có đàng hoàng đó, thì khối óc mình nó cũng không có được cung ứng mà tốt đẹp. Ra cái bộ ruột là quan trọng, cho nên thời đó có một thầy thầy đi xúc ruột là vậy. Nó có nhiều người nó thấy tầm bậy tầm bạ cho đi xúc ruột xong rồi hết thấy. Đáp: thưa, gốc bệnh hoạn của con người do bộ ruột vận hành không thông mà sanh ra, vì sự ăn uống thích khẩu, tích trữ lâu ngày, ứ nghẹt sự lưu động, sự lưu thông, hình thành bệnh hoạn tham ăn sợ đói mà ra. Bộ ruột là cội rễ của toàn thân, kể ở ăn trật tự thật kiên cần, thực hiện khai thông chuyện tối cần. Ăn ở trật tự ta phải có tham thiền nhập định xét cân phân. Thành ra tất cả là do cái miệng. Ăn bậy nói bạ, ăn bậy là cái gì thích là cứ ăn không cần biết, mặc dù cái đó nó không có tốt cho cái sức khỏe mình, nhưng mà vì cái thích của mình ăn, mình không có kiềm chế, không có kiểm soát được mình. Ăn thì không hiểu, tưởng ăn nhiều là bổ là khỏe, thành ra mình đem vô nhiều quá thì mình làm mệt cái cơ tạng của mình mà mình không hay. Mình tưởng ăn nhiều là khỏe, hồi nhỏ mình không hiểu á. Mình thấy ăn được là cứ ăn, ăn tới no cành thông thôi, không có biết cái đó là nó tai hại. Ép cái bộ ruột, ép cái bao tử của mình làm việc nhiều quá thì nó dễ sanh bệnh. Mà con người ta bị cái khoái khẩu, thích ăn ngon. Thầy nói qua khỏi ba tấc lưỡi là hết có rồi, đâu còn cái mùi vị gì đâu nữa, mà vẫn khoái, vẫn thích, vì cái tham ăn mà sanh bệnh. Câu thứ nhì, ngày 27 tháng 7 1994, duyên nào nợ nấy là sao? Duyên nào nợ nấy là sao? Có duyên mà còn có nợ nữa.
Em nhớ là thầy có nói, tức là cái duyên là cái trật tự của càn khôn vũ trụ, tức là sắp xếp là trong cái kiếp này người này phải có vay nợ người kia người nọ. Còn cái câu này là duyên nào nợ đấy là sao, tức là nó phải theo cái trật tự đấy, chứ còn không thể nào nợ chỗ này đi đòi chỗ kia, là nó xáo trộn hết cả cái xã hội, cả cái thế gian này, cả cái luật nhân quả bị xáo trộn. Cho nên duyên nào nợ đấy là nó phải theo duyên, theo nợ đấy là chính hết.
Thành ra nó sắp đặt theo cái luật vay trả của duyên nghiệp và vay trả. Người này có duyên, tại sao mà xuống đây gặp người này mà không thích, mà gặp người kia không thích, là nó có duyên với nhau. Nó gặp nó mới thích nhau, mà nó mới có duyên gần gũi với nhau. Còn ngày nào mà hết duyên á, bây giờ có muốn gần nhau cũng không gần được. Cái đó là cái duyên. Cái duyên là sự sắp đặt của ông trời để cho mình được gặp nhau. Mình gặp gỡ nhiều hay là sống chung với nhau trong một gia đình, cái đó cũng là cái duyên. Mà cái duyên đó khi mà nó hết rồi á, tự nhiên nó phải sai rồi, nó xong rồi, như là cái bài học nó xong rồi. Mà cái duyên á, thường thường nó đi, nó có cái nợ. Mình gặp người đó, mình phải lo cho người đó, mình phải trả nợ cho người đó, mình phải săn sóc cho người đó, mà mình không hiểu tại sao nữa. Thì cái đó là cái nợ rõ ràng. tự nhiên là phải lo, tự nhiên là phải chăm sóc. Cũng như cái con chó đó, con mèo đó, tự nhiên mình phải đem về nhà, mình thương nó, mình lo cho nó, là cái đó cũng là duyên nợ. Hay là mình gặp người đó tự nhiên mình muốn giúp, cái đó cũng là cái duyên nợ. Thì mình hiểu như vậy rồi đó, thì mình cứ lo tu thôi. Còn cái chuyện ở thế gian mình làm được cái gì làm, nó là cái chuyện tạm một kiếp người thôi mà, đâu có cái gì mà mình phải lo. Ra đi rồi mình cũng phải xuôi tay thôi, đâu có mang theo được cái gì đâu. Mình ra theo đó mà học bài để hoàn tất cuộc hành trình của mình. Bài nào mình thiếu thì mình phải học. Trong cái lúc mà vay nợ trả nợ thì mình cũng đang trả bài và học bài thôi, chứ đâu có làm gì hơn. Rồi, đáp nha. Thưa, duyên là hòa hợp, thích thú, nhớ nhung, tức là nợ. Phải lo cho nhau, dù không thành vợ chồng cũng lo cho nhau đến lúc lìa thế. Tình bạn cũng vậy, gặp thì vui, không gặp thì nhớ. Món nợ đã in sâu từ tiền kiếp. Kể, quý thương lại nhớ thật là nhiều, cảm thức nhớ yêu quá thật siêu. Tâm thức tràn đầy duyên mộng đẹp, cảm thông nguyên lý lại yêu nhiều. Thì cái duyên nó hòa hợp với nhau, nó mới thích thú, nhớ nhung, tức là nợ. Phải lo cho nhau, dù không thành vợ chồng cũng lo cho nhau đến lúc lìa thế. Tình bạn cũng vậy, gặp thì vui, không gặp thì nhớ. Thế đó là nó có duyên nợ, món nợ đã in sâu từ tiền kiếp. In sâu nằm ở phía bên nào? Các bạn còn nhớ không? Món nợ đó in sâu ở đâu?
Bên phải, xuống não phải.
Bên phải đúng không? Bên ốc bên phải đúng không?
Vâng.
Thế đây là nợ tiền kiếp, in sâu à. Xuống đây là có cái bộ nhớ đó. Ông trời ông thấy xuống đây là ông thâu vô cái bộ nhớ đó rồi. Cũng như cái máy điện toán là máy gì ghi trong cái bộ nhớ nó thiếu cái gì ghi trong đó rồi, không có chạy khỏi. Thì cái máy điện toán là cái cơ thể của mình nó cũng ghi một phần ở trong đó, trong cái não của nó là có ghi trong rồi. Điện não mà. Quý thương lại nhớ thật là nhiều, cảm thức nhớ yêu quá thật siêu. Quý thương, tâm thức tràn đầy duyên mộng đẹp, cảm thông nguyên lý lại yêu nhiều. Mình hiểu được cái nguyên lý đó là mình chỉ có biết thương yêu thôi, rồi cũng thực hiện, nhiều khi cũng thực hiện cái sự thương yêu mà kiếp trước không có hoàn tất. Kiếp này cho gặp lại làm vợ chồng hay là bạn bè phải thương nhau, kiếp trước không biết thương nhau mà kiếp này cho làm vợ chồng tự nhiên phải thương nhau. Thấy cái chữ cao siêu của ông trời không? Cảm thức nhớ yêu quá thật siêu, cao siêu lắm. Câu thứ 3, 28 tháng 7 1994, bé thường nói trong không còn không nữa là sao? Bé thường nói trong không còn không nữa là sao?
Em xin góp ý thêm cái câu số 3 này là bé thường nói trong không còn không nữa là sao. Thì em thì là nói chung là cái pháp của mình là khi đã mình đã tu rồi thì có tiến bộ rồi, có điển rồi thì là tự nhiên cái những cái việc lớn nó thành nhỏ, việc nhỏ nó thành không. Thì trong không mà vẫn còn không nữa thì là trong không là nó còn phải có cái không nữa, là nó còn lên trên cái tầng thanh nhẹ, quá thanh nhẹ ở bên trên, nó không còn vướng bận gì, không còn động loạn vướng bận gì cái trần gian nữa, thì là gọi là trong không còn không nữa, nó ở trên cao, quá thanh nhẹ ở trên cao.
Cái đó kêu bằng cái tầng giới đó kêu bằng tầng nào, tên gì? Cái tầng giới đó có cái tên, nó tên là gì?
Hai không đại định.
Hai không đại định là cái đó là tầng cuối của cái nào? Tầng cuối cùng của cái nào?
Của cái đại thiên thế giới.
Cũng 33 tầng trời. Cái tầng cuối của 33 tầng trời là không không đại định đó. Là thì đó nghĩa là nó chứng minh cho cái gì? Mình tưởng không là hết hết cỡ rồi phải không? nhưng mà nó còn không nữa, để nó chứng minh cái gì? Chứng minh cái gì mà cái trung đạo, mình cần phải trung đạo để đi tới đó. Chứng minh cái sự vô cùng. Mình tưởng đạt tới không là hết rồi, phải không? Nhưng mà mình phải tiến tới cái không, không là thêm một cái cao siêu hơn cái không đó nữa. Nghĩa là mình nói 33 tầng, do thiệt ra là tới, đi tới tầng cuối cùng là không có giới hạn. Mấy cái tầng mình đếm, mấy cái tầng mà mình đếm được á thì là 33 tầng, nhưng mà cái tầng chót á là nó vô cùng.
Nó vô cùng tận.
À, nó vô cùng tận. Mình ra mình đi tới cái tầng cuối cùng, không không đại định á, là sau cái đó nó còn đi nữa. Mà nó đi cái đó là không có đếm được nữa, không có định là tầng nào nữa hết, là đi tới cái đó còn đi nữa. Nó 33 tầng là cho cái giới hạn này thôi, chứ thiệt ra đi tới tầng cuối là còn đi xa nữa. Là bởi vì mới đi tới vô cùng. Bởi vì mình mới cần đi con đường trung đạo để cho mình đi tới vô cùng. Chứ mình nghiêng bên mặt, nghiêng bên trái là mình không có đi tới vô cùng. Thầy đã dạy cho mình ngay từ lúc đầu rồi, là mình phải tiến hóa tới vô cùng. Không có giờ phút nào mà mình được nghỉ hết trơn á. Mình đừng có nghĩ là mình đi tới đó là mình yên, là mình không làm gì hết, mình nghĩ, không phải. Mình phải tiến hóa tới vô cùng. Là ông thầy ông đã gieo cái ý niệm á, gieo cái ý nguyện, ý niệm nó trong đầu mình rồi. Thành ra mình sẽ không còn bị giới hạn, mới là đúng là con đường tu là như vậy, là vua giới hạn.
Tôi coi cái câu này đó.
Dạ.
Tôi coi cái câu này đó.
Dạ. Bảo. Dạ, xin mời anh Khá.
Cái trong không mà còn không thì tôi nghĩ là như thế này. Cái anh Bảo nói á, là nói về cái nguyên lý là như vậy đó. Cái nguyên lý nó vốn là gốc nó là không, cho nên nhưng mà cái nói để cho mà thầy nói cho mình học ở đây, trong không còn không có nghĩa là mình đang ở đời, mình đang tìm cái không để mình buông cái không. Nhưng mình buông chưa được, đa số anh em mình cũng còn vướng một cái khó à, đúng không? Đã được có được cái không đâu. Rồi mình tu đó, mình đạt tới cái dù là đến tới theo ý của thầy á, mình đến tới cái tiên giới mà Phật giới nó còn sát tới nữa, chứ không phải là anh ôm cái chấp Phật đó đâu. Bởi vì cho nên á, mình ôm ở đây là mình vướng vào cái đó, mình sát tướng, mình chắc vào cái đó. Cho nên ông thầy ông nói là trong không còn không, mà trong kinh Phật cũng có nói á, sắc bất gì không, không bất gì sắc, là vào trong cái sắc giới đó vẫn còn cái không nữa. Ông thầy nói là mình là cảnh, cảnh là mình không kẹt trong cái cảnh giới đó nữa. Đó, cái nghĩa đó là nha. Còn cái của anh bảo nói vừa rồi đó là nguyên lý đó, đúng là nguyên lý là đúng là như vậy. Còn cái mình học để cho mình tránh cái sai lầm sau này, để mà mình chắc vào cái đó.
Cảm ơn anh Kha đã đóng góp thêm cái khía cạnh đó. Thành ra nếu mà nói gì không á, thì thầy nói mình á, đừng có mơ mà thấy cảnh, thấy đồ như anh Kha nói. Thầy nói là đừng có, mình tu mình đừng có mơ thấy cảnh gì, tại cái mục đích của mình là trở về không, chứ không phải là trở về cái thấy. Thành ra mình khi mà mình còn muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, nó cũng còn chậm, nó chưa có điều tích, chưa có đi tới vô cùng. Thành ra cái người tu á, thầy dặn mình á, phải nuôi cái không. Nghĩa là mình không thấy không sao hết, mình làm sao mình tiến về cái tâm không thanh nhẹ là được rồi. Còn mà khi mà mình đạt được cái tâm không á, là mình hòa với tất cả, thì cái lúc đó mình muốn thấy cảnh là mình là cảnh, là hai cái nó hòa là một rồi. Mình là vũ trụ là mình, tại sao mình còn đi tới vô cùng là chỗ đó, đi tới cái chỗ mà cảnh với mình là một, thì lúc đó mình là cảnh cho người ta coi cũng được, là mình nhìn cái cảnh mình cũng được, là một rồi, hai cái nó hòa là một rồi. Thành ra nó không còn phân chia cảnh với mình nữa, hai cái là một rồi. Thành ra thầy nói cảnh là mình là cảnh, là hai cái là một, hòa mình nhập thôi đó, hòa nhập với nhau lại là một rồi. Thành ra cái đó mình ra đây mình nói để mình hiểu những cái nguyên lý cao siêu mà thầy đã chỉ dẫn cho mình thôi, chứ nếu mà thầy không có giảng nghĩa những cái nguyên lý cao siêu đó, cái óc phàm của mình đâu có nghĩ tới ngay cái đó. Mà mình được ở đây may mắn là ông thầy, mặc dù mình chưa có đi tới, nhưng mà ông mở trí cho mình trước, để cho mình có những cái ý niệm đó. Trong khi nhiều biết bao nhiêu người không có được một cái ý niệm đó.
Đúng rồi.
Thành ra mình may mắn là chỗ đó đó. Mặc dù mình chưa tu, chưa tới đâu, mình còn lò mò dưới này, nhưng mà mình đã có những cái ý niệm đó. Mà những cái đó
cái mặt, cái mặt.
Đó, mấy cái đó nó mình mang theo được. nghĩa là bây giờ mình có trở lại cái kiếp nào mình tu hành đi nữa, cái ý niệm đó nó cũng có trong tâm mình rồi. Khi mà ai nhắc lại chút xíu là mình nhớ, mình hiểu liền. Tại cái đó mình đã nghe rồi, mình đã hiểu rồi. Thì bây giờ có ai nhắc lại chút xíu là mình hiểu liền. Có cái gì nó đụng tới chút là mình hiểu liền. Thành ra cái đó không có mất. Cái đó mình sẽ mang theo trong cái tâm thức của mình hoài hoài. Cái gì mình đã gieo được trong tâm thức của mình là kiếp sau vẫn có thể xài được, chứ không phải là không xài được. Rồi, đáp ha. Thưa, trong không còn không nữa, tức là tiến tới từng số thanh nhẹ, không còn giấy bận lo âu, lại còn phải tiến tới phần thanh nhẹ ở bên trên, cái nhẹ đã gặt hái được, thì mới hiểu được cái nguyên lý vô cùng tận. Kể, tự mình thức giác cao tầng tiến, chẳng có bôn ba, chẳng có phiền, nguyên lý tràn đầy trong thức giác, vô cùng tiến hóa, trí tâm yên. Thì thầy nói đó, mình cái thanh nhẹ mình đạt tới không là mình nhẹ lắm rồi. Mà bây giờ mình phải tìm cái gì nhẹ hơn cái không đó nữa, thì mình mới hiểu được cái nguyên lý vô cùng tận. Bây giờ mình nghe băng giảng của thầy là không biết bao nhiêu nguyên lý rất là nhiều. Ở đây thầy nhắc tới cái nguyên lý vô cùng tận. Thì chắc từ từ suối đạo cũng sẽ ra cái bài về nguyên lý đó, nhiều nguyên lý lắm. Mình gom lại mình mới thấy tảng thần luôn. Đủ thứ nguyên lý hết đó. Ở đây thì thầy nhắc tới cái nguyên lý vô cùng tận. Tự mình thức giác cao tầng tiến, chẳng có buông ba, chẳng có phiền. Nguyên lý tràn đầy trong thức giác. Vô cùng. Tiến hóa trí tâm yên. Câu thứ tư, 29 tháng 7, 94. Hỏi muốn giữ tình cha con được đậm đà hơn thì phải làm sao? Ai đã làm cha rồi trả lời câu này được á? Câu này tôi nhường cho các bạn nha.
Em đóng góp câu hỏi số 3 này là, số 4 này là muốn giữ được tình cha con đậm đà hơn thì phải làm sao? Thì theo em thì là muốn giữ được cái tình cảm cha con ấy, thì là mình phải, mình là cha thì mình phải phải có cái lòng vị tha, là một cái thương yêu tha thứ cái đứa con trên cái tinh thần bình đẳng, chứ không phải là gò ép cũng như là hạch sách con cái trên cái tinh thần bình đẳng, nhưng mà vẫn là mình phải làm gương, làm gương cho con nó trông theo, mà mình phải bảo con đến nơi đến chốn từng thứ một, chứ không phải là mình cứ hạch sách, mình cậy quyền cậy thế làm cha mà mình hạch sách con cái, hoặc là mình bắt nó phải đi theo cái đường lối cũng như là cái áp đặt theo cái đường lối của mình, thì cái tình cha con nó không được thấm thiết gần gũi được. Xin hết.
Cảm ơn anh. Ai có những cái kinh nghiệm mà tình cha con đóng góp thì tôi không có đóng góp câu này được nha.
Xin góp ý. Theo ý tôi thì tất nhiên là mình muốn cho tình cha con đậm đà hơn là mình phải hòa với nó. Tức mình phải hạ mình với nó. Dù nó có những cái thắc mắc gì mình cũng phải giảng giải cho nó tận tường để hiểu rõ, để nó rút kinh nghiệm sống sau này. Cái thứ hai là mình giúp đỡ những lúc nó khó khăn, tùy theo lứa tuổi của nó. Từ nhỏ mình lo khác, lớn lên lo khác. Thành ra có những lúc mà khi mà từ nhỏ ra thì mình lo nhỏ, lo từng ly từng tí, từng bữa ăn, giấc ngủ nó cũng phải lo. Rồi đến lớn lên đi học cũng phải lo, coi bài, coi vở nó, rồi dạy khôn nó, dạy cho nó mở trí. Chẳng hạn mình giúp nó làm toán, giúp nó viết chính tả, giúp nó sửa những sai, những cái lỗi nó làm. Rồi đối với bạn bè nó cũng vậy nữa, mình cũng khuyên nó là nên hòa với bạn bè, không nên ăn hiếp bạn bè, hoặc là không nên nói dối, không nên gạt bạn bè vậy đó. Coi như là mình phải hòa với nó và dạy cho nó những cái kinh nghiệm sống của mình. Đó, thì sau đó nó lớn lên, nó học hỏi được những cái hay của mình đó, thì nó ra đời nó sẽ thấy thương mến mình hơn, nó cảm, coi như nó cảm nhận là nó biết cha mình là một người tốt, khuyên nó những cái điều tốt, thì nó học từ cái bản tính của mình ra, thì sau này cái xã hội nó cũng tốt, đối với xã hội nó cũng tốt, nó cũng là một người tốt. Khi mà nó cần sự giúp đỡ thì mình phải tận tình giúp đỡ. Chẳng hạn trường hợp của tôi thì chẳng hạn con nó cũng lên học lớp lớn thì nó có những cái khó khăn về tài chánh lúc đi học á, nó không mà mình nếu mình không giúp nó phải đi làm thêm, nhiều khi mất thì giờ học của nó để mình cũng giúp nó mỗi tháng một bao nhiêu đấy cho nó đỡ đi làm thêm ban đêm á, nó cái đó là mình cũng tận tình giúp đỡ nó để cho nó có sức học học đấy. Chỉ còn vài năm nữa thôi thì cũng ráng cho nó giúp cho nó vài và giúp cho nó để mà tài chính cho nó để nó không có cái lo, nó bớt lo đi để nó có tinh thần để học để học đó. Thành ra như vậy là cái tình cha con là đậm đà hơn trong cuộc sống. Xin hết.
Cảm ơn anh Hoàng. Thì nghe băng mấy thầy giảng, thầy nói mình cha con nó thì mình không có nên xa cách với nó, mình phải coi nó như người bạn, thì có gì nó mới kể cho mình nghe thì mình mới giúp nó được. Cũng như anh Quang nói nãy, cái đó là tôi chỉ nghe thầy giảng thôi chứ tôi không có rành cái vụ này. Thì cái đó là kinh nghiệm của anh Quang để chia sẻ cho các bạn đạo. Các bạn đạo còn có ai có kinh nghiệm gì khác không? Không có thì đáp nha. Đáp: thưa, muốn giữ tình cha con được đậm đà hơn thì cần sự tha thứ và thương yêu giữa hai bên, thì nó bộc lộ sự thương yêu và quý trọng trường cũ sánh như tình trời biển. Kệ: thương yêu sống động giải tâm phiền, thức giác thâm tình sống sống yên, học hỏi không ngừng duyên tận độ, quý yêu bền vững cảm giao liền. Thì đây thầy nói đến cái sự tha thứ và thương yêu giữa hai bên thì mới bộc lộ sự thương yêu và quý trọng trường cũ, rồi chuyện con đường dài á thì mới có. Ai cũng có những cái lầm lỗi mà biết thương yêu tha thứ á, thì lúc đó mình để là một cái gương lành sánh như tình trời biển lớn rộng. Thương yêu sống động giải tâm phiền, thức giác thâm tình sống sống yên, học hỏi không ngừng duyên tận độ, quý yêu bền vững cảm giao liền. Câu số 5: hỏi con quên cha thì phải làm sao? Con quên cha thì phải làm sao? Con mà quên cha thì phải làm sao?
Em xin đóng góp câu này. Thật ra thì con quên cha thì là chỉ có cố gắng tu. Nhưng mà biết cái đạo thì chỉ có cố gắng tu. Tại vì thầy có nói tức là cái người con ấy nó ra đời ấy, nó sẽ không có thấy ai mà thanh tịnh bằng cha nó. Rồi nó sẽ quay về thôi. Quay về và nó quý mến cha. Thì nó ra đời thì đời sẽ dạy cho nó sự độc đoạn.
Cha phải để cho nó một cái gương lành hả? Cha phải để cho nó một cái gương lành đạo đức là lúc đó nó đụng chuyện rồi nó mới nhớ cha hả? Rồi còn gì khác không? Đáp nè: thưa, con quên cha vì tâm hướng ngoại quá nhiều, si mê ngoại cảnh, không còn khai thác nguồn gốc căn bản của chính mình, tạo khổ và tự phản mà thôi, mất mực thước tiến hóa, tâm thân bất ổn. Kệ: tự làm mất ý sanh tồn tiến, cảm thức đau thương cảm thức phiền, tạo khổ không hay càng dấy động, trí tâm tâm tối trí không yên. Thì con mà quên cha mình vì hướng ngoại quá nhiều, si mê ngoại cảnh, không còn khai thác được nguồn gốc căn bản của chính mình, tạo khổ và tự phản mà thôi. Thì con mà quên cha là quên cái nguồn gốc của mình, quên cái ai sanh mình ra, quên cái nguồn cội của mình là chỉ có khổ thôi. Thì bây giờ mình mà quên cha trời thì cũng vậy thôi. Nếu mà mình quá si mê ngoại cảnh, mình không có khai thác được cái nguồn gốc căn bản của chính mình là cái bản tánh Như Lai của mình, là mình chỉ tạo khổ và phản mà thôi, mực tức tiến hóa, tâm thân bất ổn, thì quên cha trời là vậy đó. Câu số 6: hỏi người già càng ngày càng yếu đi tại sao? Người già càng ngày càng yếu đi tại sao? Bây giờ nó có hai mặt, là mặt thể xác và mặt tinh thần. Thể xác là đương nhiên phải yếu rồi, phải không? Già mình sao mà mạnh?
Em xin đóng góp anh Bảo.
Rồi, xin mời anh Tiến.
Thì nếu mà nói theo cái quy luật ở đời thì con người càng ngày càng lớn tuổi thì nó phải càng già yếu đi, rồi trí óc nó cũng phải lu mờ đi, đó là định luật đương nhiên như vậy. Nhưng mà con người mình á, mà mình muốn cho nó được cái sự yếu, đương nhiên là ai cũng phải yếu đi để chết, để đi về cái cõi vĩnh hằng hết, nhưng mà phải có, mình phải ý thức được. Nếu con người mình biết tu, biết sửa, biết ăn uống cho điều độ, ăn uống đúng cách, thì cái sự yếu đi nó sẽ kéo dài đi, cái thời gian nó cũng đến nhưng nó kéo dài đến thời gian. Thì mình nói ví dụ người tu mình đi, mình biết ăn một cách khoa học thì cái thể xác mình nó cũng yếu đi, nó kéo dài cái thời gian đi chút. Nhưng mà không, cái ăn uống đó mình còn cái tập luyện nữa thì cái trí óc mình nó cũng được cái sự minh mẫn, nó cũng bị lu mờ đi, nó cũng lú lẫn đi, nhưng mà nó kéo được cái thời gian. Nếu con người mình mà tu hành đến chấn được đàng hoàng thì trí óc mình nó khai mở, thì nó lại là cái khác. Còn người đời, bởi vì người ta càng ngày càng yếu đi á, là cái thứ nhất, người ta không biết đạo, không biết tâm. Ta ăn á, về mặt thể xác thì ta ăn càng, ăn bừa, ăn theo khoái khẩu, thì nó cũng là một cách hủy hoại cho thân thể. Rồi ngược lại cái tâm của ta, cái trí của ta, ta không hướng về đạo, ta không biết đạo, thì ta buông lung cái tâm thức của người ta, cái tâm, cái trí của người ta, ta buông lung, thì thành ra nó sẽ thu hút theo đời, nó chạy theo cảnh đời, thì nó lại mau tàn, rồi mau mau già cậu, rồi mau yếu đi. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Tại sao ông trời ông làm ra cái luật là có sanh lão là gì, cho mình phải già làm chi vậy? Tại sao ông làm cho cái xác này nó càng ngày nó càng già, nó càng yếu đi, tại sao vậy? Ông muốn nhắc mình cái gì?
Thế em là ông để cho mình thức tâm, bị sanh lão bệnh tử rồi là phải hồi sinh. Thành ra mình còn mình.
Ông muốn mình thức tâm cái gì?
Thức tâm trên cái con đường mà sinh lão bệnh tử này, đặng mình biết như vậy, đặng mình phải quay sớm về con trên con đường đạo, quay sớm về cái nẻo chánh, nẻo thiện, để mình đo, mình tu sửa cái thân tâm của mình. Còn nếu mà ai không thức tâm thì cứ buông lung, thì ví dụ giờ mình thấy ở ngoài xã hội giờ là ăn nhậu theo cái khoái khẩu. Nhưng mà bây giờ thực chất là anh thấy là bây giờ là tất cả những thức ăn đều có chất khoa học hết đó, quá chất hết. Thành ra như người tu mình đó, mình cũng phải bị ảnh hưởng, nhưng mà mình biết điều tiết đi chút, ăn những cái thứ sạch, ăn những thứ nhẹ thì nó cũng kéo dài được một chút. Rồi cộng thêm cái mình biết, chẳng hạn mình có cái pháp luân thường chuyển, mình biết tập tu, mình khử trược lưu thanh, rồi là mình cũng nhẹ đi được một phần. Còn cái người đời người ta đâu có những cái pháp đó, người ta đâu có biết. Thành ra người ta càng ăn thì ta càng vướng vào cái chỗ đó, ta đâu có thức tâm được. Nhưng mà ông trời ông cho mình đó là ăn để rồi bệnh, để mà thức tâm trở về với con đường đạo pháp. Xin hết.
Cái anh Bảo hỏi á, tức là cái mà đóng góp á, đóng góp một cái gì đó, thì tôi nghĩ là cái đó là cái người già mà đóng góp cái kinh nghiệm sống cho người đi sau, cái người đi trước đóng góp cho cái người đi sau. Giả như mình ăn nhậu bệnh hoạn thì cái đâu mình có truyền lại con cháu được, đúng không? Mình chơi bời như vậy, mình cái đó mình đâu có đóng góp gì cho con cháu đâu, cho người đi sau. Cho nên cái vấn đề mà thầy hỏi cái câu này á, mà người già thường hay yếu đuối, nhưng mà bất cứ ai nó cũng phải đến bây giờ, như anh Tiến nói là đến giờ ai cũng là bị yếu đuối hết, suy nhược hết. Nhưng mà cái người mà có đạo thì nó khác, cái tinh thần người ta vững lắm, đúng không? Đối diện với người ta chết người ta đâu có sợ, người ta có đường đi. Còn những người già mà không tu là thầy nói là không có lối đi, đến chết không có biết đường đi, cho nên người ta khổ lắm. Càng già là càng lão âu, càng khổ, mà khổ là rối trí, khổ là tinh thần nó loạn, đến lúc đi đâu có biết đi đâu. Thầy nói là ma đưa quỷ giết không à. Cho nên mình may mắn mình gặp cái pháp, rồi gặp được cái chân lý của thầy giảng là nó vô cùng tận. Phải nói ngồi cái pháp đó là pháp báo rồi, đó là mặt pháp được phổ truyền rồi, còn cái chân lý của thầy nó là còn giá trị hơn nhiều. Cho nên mình nghe không mà không tu nó cũng là đã thức giác rồi, nghe không nó cũng họ cũng có cơ hội sau này người ta tiến. Nếu mà ai mà người ta không hành pháp được, nhưng mà ta nghe bằng thầy người ta cũng thức giác à. nó vẫn có giá trị nha thường. Nhưng mà mình, cho nên cái giờ của người vui tu vui và cái giờ ở ngoài đời nó khác nhau. Mình càng già mình lại có cái dũng mãnh càng tu lâu mình càng có cái ý lực mạnh hơn. Cho nên là người tu vui cái đối diện cái chết có ai người ta lo đâu. Thầy nói là sát giờ hầu trẻ mới được. Cháu sát giờ mà hầu trẻ mà hầu giờ luôn là cũng ma. Thầy nói rõ ràng như vậy, bạn đạo cũng từng nghe rồi. Cho nên mình cố gắng tu này nha, nhưng người tu là không có lo âu có chuyện giờ, không có chuyện lãng trí gì. Mình cứ lo tu thôi. Đến cái lúc đó rồi cũng có thầy, có tổ, rồi cũng có bạn bè đồng hành với mình, không có sao hết. Xin hết.
Dạ, cảm ơn các đóng góp.
Tôi xin có ý kiến đóng góp.
Dạ.
Là tôi thì cũng là đối với trong nhóm là tôi cũng có là lớn tuổi. Tuổi ngoài 80 rồi.
Yeah.
Thì cũng là bề trên xếp đặt cho, tức là mình được làm người xuống để học đạo, nhưng mình bây giờ thì cũng không ham sống sợ chết nữa. Mà nếu những người mà không tu thì người ta thích hưởng thụ, tuy già sắp chết thì bắt con cháu để hưởng thụ ăn uống nhiều thứ béo bổ để cho sống được nhiều hơn, chết thì bỏ tiếc. Thế nhưng mà đối với mình là người có tu thì mình cứ nghĩ là ăn uống nhiều những cái thứ, những cái hóa chất rồi những cái độc hại thì hại cho cơ tạng. Đấy, cho nên như là bây giờ thì riêng tôi thì tôi ăn chay mười mấy năm, tôi ăn uống đơn giản mà không nghĩ đến cái chuyện là mình chết là cái quy luật rồi. Không phải là mình sợ, là mình cứ muốn sống mãi đời đời để mình ăn uống, mình hưởng thụ. Cho nên là cái việc là mình cứ cố gắng mà lo tu ngày ngày, lo niệm Phật, lo tu để làm sao mình khi mình ra đi được thanh nhẹ, dễ dàng, không phải đeo một cái nghiệp nặng ở đời để mang đi theo. Xin có ý kiến hết.
Cảm ơn bác Nhượng. Thì cái định luật sanh lão bệnh tử thì con người ta thì từ nhỏ đến ông trời cũng sẽ làm cho mình thấy học cái bài lão. Học cái bài lão là cái xác này nó phải già mà nó yếu đi từ từ. Thì lúc đó cái phần hồn mới thấy được là mình già, chứ nếu không mà cái xác này cho khỏe mạnh hoài đó, thì phần hồn thấy là tưởng là sống đời ở thế gian. Nhưng mà khi mà cho thấy cái xác nó già yếu là thấy là sắp đi rồi đó. Đó là mình phải thích tâm, phải không? Cái người tu thì nó may mắn hơn cái người đời cái chỗ là nó biết lo cái cuộc ra đi trước khi mà để bị chịu cái định luật đó mà không biết đường đi. Như anh Cá nói nãy là không có, chỉ có quỷ hắc bạch tới rước thôi. Còn cái người tu người ta đã sửa soạn, ta quay về bên trong, ta sửa soạn cái cuộc ra đi của người ta rồi. Thành ra khi mà đối diện với cái bài mà lão già yếu rồi đó, cái đó thì cái xác là đương nhiên nó phải yếu rồi. Không có ai mà mạnh hoài tới 80 tuổi mà mạnh như thanh niên thì cái chuyện nó không có. Cái định luật nó phải như vậy. Nhưng mà cái phần hồn mình đã sửa soạn rồi thì mình vẫn thanh nhẹ mà mình rời khỏi cái cuộc sống tạm này để mình bước qua một cuộc sống khác để mình học hỏi và tiến hóa. Thành ra mình không có bị cái chết nó đe dọa mình. Cũng như bác Nhượng nói là mình không phải sống đây ở thượng, để khỏi còn sống là mình đã lo ăn chay rồi. Đâu ăn chay thì cái đồ ăn nó giới hạn rồi, mình đâu còn hưởng thụ gì nữa. Cũng như trong Linh Bảo Kinh nói là khổ giả mà vui thật, về sau là vậy đó. Bây giờ mình khổ, mình ăn chay, mình không có sung sướng như người ta, không có khoái khẩu như người ta, nhưng mà mình sẽ tìm được cái niềm vui thật khi mà mình rời khỏi cái thế gian này, để thế gian này ở tạm. Mà mình biết nhiều rồi thì bây giờ mình đâu có ăn cái thực vật nhiều nữa, thì nó đâu có bớt cái sự ô trược. Mình lo mình ăn thanh điển nhiều hơn, mình giới hạn cái thức ăn, chứ đâu phải như người đời ăn càng nhiều càng tốt. Mình hiểu rồi, ăn vô là chỉ có hại thôi chứ đâu có phải ăn nhiều là bổ đâu. Thì cái đó mình thấy cái già đó là mình học cái bài lão, ai cũng phải học, bước qua học cái bài lão. Lão thì ở đời ấy, thì có như anh ta nói thì có nhiều kinh nghiệm hơn, thì cái truyền lại cái tu cho được người kế tiếp được tu thì mình truyền được cái gì tùy duyên. mình truyền được cái kinh nghiệm nào mà người trẻ nào mà biết, thầy nói người trẻ nào mà biết chơi với mấy ông già là học rất là nhiều và thu ngắn rất là nhiều con đường đi của mình. Tại mấy ông già ông đã sống nhiều hơn là kinh nghiệm ông nhiều hơn. Thì ông sẽ truyền lại cho mình kinh nghiệm đời cũng như kinh nghiệm tạo. Mình biết nói chuyện với mấy ông già thì học hỏi được nhiều hơn. Thì cái bài lão này thì ai cũng phải qua lão rồi nó sẽ đi tới cái bệnh. Ai cũng trước khi đi phần lớn là cũng phải lãnh một cái bệnh rồi ra đi thôi. Thì cái chừng nào nó tới cái bệnh cuối cùng thì mình đi thôi. Mình biết là cái tạm này bây giờ mình càng ngày càng thấy rõ. Cái tuổi càng lớn này từ từ mình cũng phải buông bỏ bớt cái định luật như vậy. Cái thức mình nó khác à. Mình học quá nhiều bài rồi giờ mình thấy cái tuổi và cái xác nhắc nhở mình nữa. Thì tự nhiên mình thấy con đường đi tới buông bỏ thì nó cũng không có gì khó lắm. Giờ có cái xác này nó nhắc được. Mình không muốn bỏ nhưng mà cái xác này nó làm cho mình yếu rồi. Mình làm mấy cái chuyện hồi thanh niên đâu có làm nổi nữa. Thì phải bớt bớt từ từ đi, đi giảm từ từ đi rồi mới đi về không được. Mới trả cái xác này ra đi. Rồi đáp nha. Thưa người già càng ngày càng yếu đi là vì thiếu tham thiền nhập định, từ quan không phát triển, tham sống sợ chết, tự thấy mình yếu đi, óc không minh mẫn, tạo trược thay vì giải trược, thiếu đạo đức, thường hay nghĩ sai về người khác, tạo khổ cho chính mình, không chịu dấn thân thực hiện tâm linh, tâm thức bơ vơ, không phát triển, nội tâm động loạn, kệ, suy đi nghĩ lại chuyện mơ màng, không tiến tâm linh cảm khó an, không đạo không đời nan giải tiến, khổ mà không biết trí không an. Người không tu thì lúc nào không có biết tham thiền nhập định thì chỉ có bơ vơ mà bối rối trước cái chết, vì tưởng cái cuộc đời này chỉ có cái cuộc đời này thôi, còn ngoài ra không có gì hết. Tới đây tạm để ra đi mà tới hồi hết mãn khóa rồi không chịu đi, muốn bám vào cái cõi trường này mà cũng đâu có cho ai ở, đâu có ai cho mình ở lâu hơn thì cũng phải ra đi. Chỉ khổ bơ vơ mà không biết mình đi về đâu, khổ lắm. Mình may mắn là biết sửa soạn được cái con đường đi, học chết trước khi chết là mình đã sửa soạn được cái đó rồi, không có cái gì phải lo nữa hết. Rồi câu chót nhé. Câu số 7, 1 tháng 8 1994, hỏi làm thế nào tâm tư mới được sáng lạng? Làm thế nào tâm tư mới được sáng lạng? Câu này thì bạn đạo trả lời được rồi.
Em xin trả lời ạ.
Dạ. Xin mời chị Nga.
Theo em, để mà tâm tư được sáng lạng thì khi mà mình biết tu thiền ấy, mình hướng tâm tới Phật, tới Đức Thầy, tới Thượng Đế, tâm mình luôn nghĩ tới bề trên quang chiếu và mình tu thiền hàng ngày niệm Phật thì tâm tư mình sẽ sáng lạng và bớt tạp niệm rất là nhiều.
Rồi phải niệm Phật, tưởng tới bề trên hướng thượng, tập trung niệm Phật. Thì bây giờ mình có cái chìa khóa rồi thì mình phải luyện cái chìa khóa này. Nó khó là cái mình phải luyện mình mới xài được, còn mình không luyện mình không có xài được. Nó không phải như chìa khóa thế gian. Chìa khóa này nó là chìa khóa linh thiêng, mà muốn sử dụng được cái chìa khóa này phải luyện, phải luyện mới xài được. Rồi đáp nha. Thưa, muốn tâm tư sáng lạng thì phải thường xuyên niệm Phật, quên đi sự lo âu và tranh chấp thì tâm mới được sáng lạng và bình an. Kể, tâm tu niệm Phật đàng hoàng tiến, thức giác tâm tư tự tiến xuyên, giải mở tâm hồn không giấy động, quy y thanh nhẹ thức truyền viên. Thì đó, mình phải thường xuyên niệm Phật. Mà muốn thường xuyên niệm Phật là phải ngồi một chỗ biết luyện niệm Phật, dạy cho Lục Căn Lục Trần nó niệm Phật cùng với mình đó, thì lúc đó mình mới thường xuyên niệm Phật được. Chứ nếu không thì nó cứ lôi kéo mình qua chuyện đời hoài, mình không có luyện được. Phải luyện đúng pháp thì lúc đó mình mới đi tới cái thường niệm được. Quên đi sự lo âu và tranh chấp. Con người ta hướng về phàm tâm là chỉ có lo âu, không lo âu thì tranh chấp, thì lúc nào cũng động loạn hết, làm sao mà sáng lạng và bình an được. Rồi các bạn có gì muốn đóng góp thêm không? chúng ta đã học xong rồi. Nếu không có gì đóng góp thì chúng ta xin tạm chia tay ở đây và tuần sau sẽ gặp lại. Xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham dự và đã đóng góp.
Anh Bảo, cảm ơn.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Dạ.
Chào Giang Thanh nhé, chào bác Nhận,
chào tất cả các bạn đạo nhé.
Chào,
chào hết nha.
Chào anh Bảo nha, chào anh Bảo.